Allí la fac. Bây giờ đây là thời gian mà mình trả lời những câu hỏi xung quanh vấn đề hội niệm. Và cũng xin thưa trước là do hôm này có chút ít về kinh nghiệm về hội niệm thì có được cái nào thì quyết lòng là đem hết ra trình bày với chương trình. Có những câu hỏi mà dễ dễ thì sẽ trả lời gọn gàng. Có những câu hỏi mà khó quá thì nhiều khi cũng không phải là trả lời viên mãn. Mà còn có những câu hỏi mà nó vượt qua khỏi cái tầm hiểu biết của Dư Âm thì xin chư vị cũng lòng lòng tha thứ. Là có những câu hỏi mà đạo lý cao quá thì Dư Âm cũng không cách nào trả lời được. Cái đó là thành thực. Cho nên Dư Âm thẳng thắn là cái nào được thì trả lời tới cùng, không có bao giờ mà dám cái gì ốc mơ hết. Nhưng mà có những câu hỏi khó quá thì Dư Âm cũng thành chịu thua. Và nếu như vậy thì sau này là nếu con gặp dịp khác thì trả lời lại ha. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất: một Phật tử tu hành rất tinh tấn đã có ít thành tựu cụ thể, bất khả tư nghị, nhưng vẫn còn tham gia quá nhiều Phật sự và cho là còn phải gieo duyên. Xin giảng giải. Cái vấn đề mà gieo duyên Phật Pháp cho chúng sanh, đây là cái điều rất là tốt, không phải là xấu. Nhưng mà khi gieo duyên, thường thường chúng ta chỉ có cái duyên thì mới gieo được, còn không có duyên thì chúng ta thường là gieo không được. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói gieo duyên có nhiều lúc chúng ta gieo được cái duyên lành, mà nhiều lúc chúng ta lại gây ra cái duyên ác cũng có. Là tại vì khi mà gieo duyên như vậy, chúng ta không thuần theo cái duyên để mà gieo, cố gắng phan duyên mà gieo, có thể nó gây ra phiền não. Thì như vậy khi mà chúng ta gieo duyên mà tạo ra phiền não như vậy thì biết rằng cái duyên chúng ta chưa có phải chín muồi. Thì ngài khuyên tốt nhất là về niệm Phật tiếp. Cứ thành tâm niệm Phật, khi mà có sự thành tựu cho chính chúng ta rồi, cái sự thành tựu đó nó sẽ có giống như là mà nói cụ thể, nó giống như cái quang mình tỏa ra thì tự nhiên nó đến. Cũng giống như là Dư Âm đây, thực ra là hồi ngay cái lúc đầu tiên là quyết lòng là cứu cha mẹ mình, niệm Phật vãng sanh, chứ không dám nghĩ tới chuyện gieo duyên. Nhưng mà sau cùng biết tự nhiên cái duyên cứ nó đưa đẩy, người này bắt đi chỗ này, bắt đi chỗ nọ, nhiều khi giờ trốn cũng được luôn. Cái đó là thật sự. Cho nên thành ra là khi mà đi đâu thì cứ thuận duyên, thì Dư Âm sẽ nói một vài lời khuyên nhau niệm Phật. Còn khi hết duyên rồi thì Dư Âm cũng vui vẻ, cười hòa, không có cảm thấy phiền não khi mình hết duyên. Nếu mà chưa bị thấy được như vậy rồi thì nên làm. Còn không thì thấy rằng là khi mà chúng ta đi ra ngoài, mà càng đi ra ngoài như vậy thì chúng ta càng có cái phiền não, còn cái suy nghĩ. Thì thay vì chúng ta suy nghĩ cái chuyện gieo duyên đó, thì chúng ta hãy đem cái thời gian đó mà nhiếp tâm lại niệm Phật, thì cái chuyện này nó lại hay hơn nữa. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói cái gieo duyên hay nhất khi mà mình không có duyên, tức là mình về ráng cố gắng tinh tấn chuyên cần niệm Phật, rồi hàng ngày đem cái công đức đó mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Khi mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thì nhất định là duyên lành, không bao giờ mà có duyên ác được. Mình có đụng chạm người ta đâu mà người ta phiền não, nhưng mà mình thành tâm gieo duyên cho họ. Thấy một người này cái bệnh, mình nghe mình hồi hướng công đức cho họ. Mình thấy ông bà cha mẹ mình không chịu niệm Phật, mình gieo hồi hướng công đức cho người đó. Mà biết pháp giới chúng sanh này rộng quá, cho nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, mười phương pháp giới chúng sanh mình hồi hướng hết. Nếu mà chư vị tu hành mà có cái công phu, có cái công đức, có sự thành tựu, thì một lời nói gieo duyên như vậy tạo ra không biết bao nhiêu công đức. Thì cái này nó thường thường là lợi chứ không có hại. Còn khi mà gieo duyên chúng ta mà vẫn tham gia quá nhiều Phật sự, thì chúng ta phải định là khi chúng ta có sự thành tựu thực sự rồi, chúng ta có cái niềm coi như là vững vàng rồi, có cái công phu vững vàng rồi, nói theo như các chư tổ là chúng ta đã khai ngộ rồi, thì chúng ta không sợ gì phần chúng ta nữa, thì nên đi gieo duyên để mà cứu độ chúng sanh. Còn mà thực ra chúng ta chưa có cái gì là khai ngộ cả, vấn đề tham sân si nó còn nhiều, cái lục dục thất tình lục dục nó vẫn còn có. Nhiều khi chúng ta đi ra gieo duyên, những cái đó nó trói chúng ta lại, nhiễm vào cái đó. Tức là chúng ta tạo duyên chưa được mà chúng ta bị nhiễm. Gọi là nhiễm gì? Nhiễm độc. Nó nhiễm độc. Khi mà thấy mình nhiễm độc lại, mau mau rút về. Tức là tự chư vị phải suy nghĩ. Tức là theo như Ngài Tịnh Không nói, dù thế nào đi nữa cũng nắm cái phẩm hạ phẩm, hà sanh vững vàng rồi, tính mấy cái chuyện gieo duyên. Còn chưa có vững thì lo mà niệm Phật trước, lo mà tu hành trước, vững xong rồi mới tính. Còn cái duyên đó cứ để cho chư tổ, không, để cho chư thiên lăng hộ pháp ta tiến dẫn cho, để cho A Di Đà Phật gia trì cho. Các ngài đã làm câu chuyện đó, chúng ta đừng có lo, thì chúng ta mới thấy thoải mái hơn, chứ đừng nên mà phân duy quá cũng không tốt. Cũng một Phật tử do có thành tựu bất khả tư nghị trong pháp môn niệm Phật, mà đã tự phát ra là nguyện tất cả cuộc đời còn lại xin cống hiến hoàn toàn cho hoằng pháp, cho sự hoằng pháp Phật đạo, và bây giờ luôn luôn vì lời nguyện này mà lao theo bất kể dẫu điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đường tu của mình. Thường thường cái sự mà thành tựu của mình ngó và chơ mà xin tư tưởng của chư vị nó cũng không có tới đâu đâu. Có nhiều người gặp Diệu Âm và tự khoe rằng là tôi đã niệm Phật đứng nhất tâm Phật rồi. Bây giờ xin hỏi Diệu Âm là cái anh chứng đắc tới đâu rồi? Xin cho tôi biết cho tôi mừng. Thì tôi thành thật tôi nói lại, tôi xin chúc mừng cho chư vị, chứ còn tôi thì không có chứng đắc gì hết trơn. Tôi trừ lưỡi tôi không có gì hết trơn. Thì chư vị đó buồn và bỏ ra vậy. Thì sau đó tôi có nói, tôi âm thầm nói cho ông ấy nói, người ta bỏ ra về cũng là cái duyên người ta, mà người ta đến mình cũng là cái duyên người ta. Người ta hỏi mình để mình khai một sự thật là tôi chưa chứng đắc gì hết. Và tôi thầm nghĩ rằng nếu người đó đã nhắc tâm bất luận, tức là trí hội đã khơi, đã mở ra rồi, trí hội đã mở ra rồi thì đâu cần phải hỏi tôi đã chứng đắc hay chưa. Biết chứ, phải không này? Cho nên thường thường chúng ta gọi là cái có chút thành tựu gọi là bất khả tư nghị. Chứ thực ra tôi thấy hầu hết là gì? Là niệm Phật có cái tín thần. Rồi khi niệm Phật thời gian chúng ta có thấy là những an khang chút chút gì đâu. Rồi người ta cứ vội vã cho mình là thành tựu. Chứ khi một người mà đã cho mình thành tựu thì coi chừng không phải là thành tựu đâu. Cái điều đây là cái điều mà nhắc nhở chung chung cho chúng ta nói. Đừng bao giờ tự nhận ta là thành tựu. Chưa có thành tựu thì cái đường bản thân Tây Phương cũng chưa có phải là bảo đảm. Và một người này thì vì có một thành tựu nào đó thì không biết là thành tựu như nào, gọi là bất khả tư nghị. Có phải là hết bệnh không? Có phải là an khang gì đó không? Có một lần, có một vị đã đến Tịnh Tông Học Hội và tu thì sau đó thì có những chuyện gọi là bất khả tư nghị và đem giảng giải ra. Mà thực sự người đó cũng có nhiều cái lạ lạ lắm. Nhưng mà khi đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài cứng rắn mời ra khỏi đạo tràng. Thì những cái khi mà do ở gần bên đó cho nên gặp những chuyện như vậy, thì đó là những cái đó giống như là cái gương để soi lại mình. Mình đi đây đi đó người ta tưởng là chắc mình là ngon lắm, chứ mà thực ra tự xét thấy mình còn rất là yếu đuối. Do ông ngồi tại đây nói chẳng qua, xin thưa quý chư vị, chẳng qua là nhớ lại những cái lời của các vị tổ, nhớ lại những cái lời giảng của các ngài, rồi cứ trùng tương lại, chứ không có biết cái gì mà gọi là chứng là ngộ là nhập ở trên. Và rõ rệt. Vì vậy cho nên cái đường mà bản sanh của chính Diệu Âm này cũng đang lo sợ là như thế nào. Tại vì đi qua Âu Châu, đi tới chỗ nào người ta cũng cứ năm sau tới nữa mà xin thưa thật chịu là có nhiều rất nhiều chỗ mà cứ kêu Diệu Âm tới mà Diệu lén 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 trốn đi, không dám đi. Tại vì đi ra mình tưởng mình là ngon, chứ mà thực ra đó chẳng qua là cái danh thôi, bên ngoài thôi. Chứ trong tâm Diệu Âm đêm nằm vẫn nằm mộng, nằm thấy người ta giật tiền mình, rồi thấy quýnh lộn. Tức là cái tâm của mình vẫn vọng động trong đó, chứ không phải là chứng đắc gì đâu. Đừng có nghĩ rằng là nói thông thông thảo thảo thế này. Thực ra nói lâu nó quen một, không có cái gì là chứng đắc hết. Thì mong chư vị hiểu được như vậy rồi thì tự nghĩ rằng là người này nó là có một cái sự và thành tựu bất khả tư nghị đó. Tự mình xét lại thực sự là có phải bất khả tư nghị hay không. Cho nếu ví dụ như an khang một chút, cũng giống như Ngài Ấn Quang này nói, Đại sư nói, một cái bầu trời đang kéo mây mịt mù như vậy mới dẹt ra một cái lỗ trong cái tay, tưởng mình là ngộ rồi. Nhưng mà mới vừa nói ra cái lỗ có chút xíu. Cho nên mà nó khép lại cái gì? Chính vì vậy mà nên nhớ, khi một cái vị mà Đại Bồ Tát người ta xuống dưới phạm này, ta thể hiện bất cứ hình thức nào, ta lăn xáo vào trong dân gian để mà họ hoằng pháp độ sanh, thì cái đó là do cái đại nguyện của Đại Bồ Tát. Còn chúng ta là những người phạm phu tục tử thì nên nương theo lời Phật dạy để mà quyết lòng vãng sanh thành Đại Bồ Tát trước. Khi thành Đại Bồ Tát rồi thì chúng ta cũng giả đò xuống đây, xuống đây để mà đi dùng hình thức nào đó không biết, cái duyên nào đó đã độ những người mà chúng ta có duyên với họ. Thì cái Đại Bồ Tát hay không là chính tự mình phải xác định lấy, không thể nào mà kêu người khác xác định cho mình được. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho cái điểm này. Nếu thật sự chúng ta là còn phàm phu, cái đường đi vẫn chưa được cụ thể. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công phu niệm Phật chúng ta chưa có đắc lực, chưa có phải là nhất tâm bất loạn, chưa có phải là thành niệm Phật thành mãn. Đối trước những cái cảnh tượng chung quanh ta còn sanh tịnh. Tức là gì? Thuận thì chúng ta cười tươi như hoa, mà nghịch thì tâm chúng ta còn héo xẹo. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta còn bị ách nạn. Ách nạn đây là cái kiến tư nó còn bao trùm chúng ta nặng lắm. Thì biết được như vậy rồi thì chúng ta phải cẩn thận. Người ta cần ta một chút mà ta héo xẹo thì đến lúc mà nằm xuống, cái kình này nó còn nặng hơn nhiều nữa, cái ách nạn nó còn nặng hơn gấp trăm ngàn lần nữa, sợ rằng là chúng ta chịu đựng không nổi. Thì những cái phước mà chúng ta tạo cho chúng ta, nếu là chánh pháp, nó không bù đắp lại được là cái định luật của chúng ta để mà chúng ta niệm câu A Di Đà Phật để vững vàng về Tây Phương Cực Lạc đâu. Giả sử như chúng ta đi như vậy mà có những người đi chỗ nào, có những người hộ niệm thì cũng ý một chút. Nhưng mà xin thưa rằng khi mà chúng ta đi như thế này, bao nhiêu người cứ tưởng là ông này là ngon lắm cho nên khỏi còn hộ niệm ông nữa thì chết luôn. Lúc đó là tại vì mình đã tự gạt mình bằng những cái nào đó mà mình không hay. Cho nên khuyên chư vị là tốt nhất, nếu thực sự mình đã có thành tựu, tâm mình đã khai huệ, khai huệ thì thường thường là phá được nghiệp trước. Mình biết và không ai biết hết. Trong cái tâm phạm phu này, người ta không biết, mình biết, thì quý vị cứ việc làm. Còn giả sử như đối cảnh sanh tịnh, vui buồn vẫn còn, thì chúng ta thấy rằng là nghiệp chướng vẫn bao trùm chúng ta đó. Oan gia trái chủ đang chờ từng ngày từng phút mà đã đòi nợ đó. Thì thôi xin phát tâm niệm Phật vững vàng hơn, rồi hồi hướng công đức cho họ. Rồi trong lúc đó không phải là chúng ta cắt luôn cái duyên chúng sanh, có duyên thì chúng ta khuyên với nhau. Thí dụ như ở đây có duyên chúng ta lập cái đạo tràng, có duyên chúng ta mướn cái hôm này để mà cộng tu với nhau, đi khuyên nhau niệm Phật, rồi gì nữa, hộ niệm cho nhau. Đó là chúng ta tạo duyên cho chúng sanh, thì tất cả nó sẽ viên mãn hơn. A Di Đà Phật. Câu thứ ba, khi thực hiện lời nguyện đó mà mời các thầy về giảng, điều này ảnh hưởng như thế nào đến chính mình và các bạn tu hành của mình? Thường thường trong cái đời mạt pháp này, cái đường chuyên tu niệm Phật giúp cho chúng sanh viên mãn thành đạo. Lời này không phải là của tổ nói mà là của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Thời mà pháp ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Chỉ người nào biết nương vào câu A Di Đà thì có phần sanh tử luân hồi. Như vậy khi mà chúng ta tạo duyên cho chúng sanh, chúng ta làm Phật sự nhiều quá, đưa đến cái chỗ có thể là giúp cho chúng sanh đi con đường tạp thu. Mà tạp thu thì giúp cho chúng sanh theo ức người tu hành mà khó tìm ra một người giải thoát. Thì cái con cái sự mà làm Phật sự chúng ta chưa phải làm tốt đâu. Ví dụ như một bà cụ đang thành tâm niệm Phật như vậy, mình tóm hỏi bà cụ, bà cụ có biết là tứ diệu đế là cái gì không? Bà cụ biết. Trời, bà cụ như vậy làm sao mà tu cho thành, học mà không hiểu không giải thì tu mù làm sao? Thôi để con giải cho bà tứ diệu đế là như thế nào. Hỏi xong rồi tứ diệu đế xong rồi cái bà cụ nhắc lại, bà cụ quên cha nó hai đế rồi, còn có hai đế. Cứ bà nghĩ hoài hai cái đế đó bà không niệm Phật được, cản trở con đường niệm Phật bà cụ. Như cái này không phải là ngon đâu bà cụ, chắc bác bác trên đạo nữa. Dạ thì bác trên đạo, dạ riết rồi thôi, mà nhắc lại, mà nhắc lại còn có một chánh thì bảy chánh mất tiêu, quên mất tiêu rồi, bà cụ lại mất công nữa. Cho nên thành ra mình tưởng là mình làm như vậy là cho bà cụ ngon, mà vô tình bà cụ bị rối trong cái này mà niệm Phật không được. Chứ bây giờ khi mà bà cụ đã thành tâm niệm Phật rồi, mình cứ mà nói đây chánh tín là gì, a di đà Phật, chánh tư duy là gì, a di đà, cứ nói bằng mình nói, còn bà tha niệm Phật còn có bà niệm, bà còn hơn mình nữa, bà còn giỏi hơn mình nữa. Cho nên xin thưa quý vị phải nhớ cái kỹ cái điều này. Cứu một người mà phàm phu tục tử, nó khác với cứu một người thượng căn thượng trí. Một người thượng căn thượng trí, họ nghe một, họ hiểu mười. Khi mà họ hiểu mười như vậy thì mình, khi mà hiểu mười xong thì từ cái mười đó nó biết thành trăm, biết thành ngàn, họ cái gọi họ phát triển ra thì họ ngon lành. Còn một bà cụ là những cái người mà có những hạ căn hạ trí thấp nhất, một câu A Di Đà Phật chung vào trong tâm này chiếm trọn cái tâm của bà cụ, bà cụ có thể ngồi an nhiên tự tại và biết được ngày giờ ra đi. Bà cụ có thua gì cái người thượng căn thượng trí cái đâu, phải không? Về trên Tây Phương, trên còn đó mà dưới còn đó, tứ độ đều viên thông với nhau. Cho nên về đó hạ phẩm hạ sanh mình cũng thấy Phật, và thượng phẩm thượng sanh mình cũng thấy Phật. Chỗ nào Đức A Di Đà Phật cũng đến khai thị chúng chúng ta. Không phải báo thân thì là hóa thân, không hóa thân thì là Quán Âm Thế Chí, tất cả đều là ứng hiện bên cạnh chúng ta, khuyên nhắc chúng ta niệm Phật để vãng sanh, cho nên thành tựu viên mãn. Chính vì vậy mà xin thưa là khi mà trong cái đời này xác định cái căn cơ chúng ta sẽ thành tựu trong cái pháp môn nào, chúng ta cứ một pháp môn đó mà tụ thì nhất định chúng ta sẽ đạt được lợi ích chắc chắn. Còn sơ ý chúng ta không biết, chúng ta cứ đem những cái pháp mà của bậc thanh văn ra giảng, tức là những bậc cao tăng ra giảng, làm cho cái người mà hạ căn cư sĩ bình thường hiểu không đâu. Chúng ta đem những cái lời kinh của các bậc A La Hán ra mà giảng cho những người phàm phu thì nhất định người phàm phu này không có thọ dụng được. Chúng ta đem những pháp của hàng Đại Bồ Tát ra mà giảng cho người tổ chứng sâu nặng, nhất định tổ chứng sâu nặng này không thể nào có thể tiếp nhận được, dù rằng đó là chân pháp. Cho nên quý vị nên nghe những lời tôn các vị tổ mà nói, pháp nó không có hay, không có dở, không có cao, không có thấp. Cái pháp nào mà nó ứng hợp được cái căn cơ của người đó thì người đó sẽ được diệu dụng, sẽ được hưởng thọ. Cho nên khi mà chúng ta mời các thầy giảng, chúng ta phải cẩn trọng nghe ngài thì còn nói là chúng ta mời một vị giảng pháp, coi thử là vị đó giảng có đúng cái trình độ của những người ngồi nghe không. Ngài Lý Bình Nam nói thế này là khi giảng pháp phải chọn những vị nào họ giảng đúng cái điều mà của chư vị đồng tu đó đang tu. Ví dụ như cái chư vị đồng tu đó là người hạ căn hạ cơ, họ đi cũng đường giáo hạ đi không được, tức là nghiên cứu kinh điển họ cũng không được, họ nghiên cứu chữ này họ quên chữ kia. Cho nên quý vị coi giờ không bao giờ dám nói là cái gì khác hết á, họ cứ nói niệm Phật không à. Tại vì niệm Phật thì giờ có dở cho mấy cũng nhớ à. Phát nguyện đi cụ, phát nguyện vào Nam Mô A Di Đà Phật cho con bản thân về Tây Phương Cực Lạc, ai phát nguyện cũng được hết á. Tin đi cụ, ai cũng tin được hết, không có đòi hỏi một cái gì hết. Chứ giờ như tứ tranh cần là gì, của trà nó mất còn nhiều, vì hai cần cũng còn nữa, ba cần nữa, chắc là cứ nghĩ hoài cái đó mà người ta thực sự nó nhiều quá. Mà bây giờ lục từ điển ra có nó nhiều quá, mà giảng những cái đó ra nó hay vô cùng, nó điều lạ mà. Vì chính điều lạ nó hay như vậy mà cứ ngày này thêm một điều lạ, ngày mai thêm một điều lạ, nó trội càng ngày càng lạ, càng lạ. Mà lạ riết rồi cái rồi rút ổ. Vì vậy mình tu sao đây ha? Mà lấy cái nào đây ha? Họ về họ không có đường tu. Mà trong khi cứ giảng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ chấp thì A-di-đà-phật, thấy bằng thanh tề phương sướng quá. Người ta niệm cho đến 6 tháng, 7 tháng tự nhiên họ khai ra cái gì đó mà cái mặt mày. Bà cụ đó tưởng những cái ngày càng hồng lên, nó càng trễ ra. 80-90 tuổi mà tưởng như có 40-50 tuổi. Mà người ta khi mà đi hộ niệm cho những người bệnh đó, trời bà cụ vậy đó, tuổi gấp đôi mình đó, bà ngồi từ đầu đêm đến cuối đêm niệm hoài, nhưng mà bà niệm càng ngày càng hồng lớn, biết tại sao là hồng lớn, không thay ca thay đồ vậy trơn à, không thấy phiền não vậy trơn à. Rõ ràng họ có cái điều lợi lạc, họ có cái điều thâu lợi đó thực sự. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho cái điểm này, chứ không phải là cứ nói là gặp ai cũng mời vào không được đâu. Tại vì nhớ trong cực kỳ một điểm, hòa thượng tình không ấy, tham pháp phóng bị nặng luôn. Mình hỏi thế, bây giờ mình đi lục lại, mình tìm kiếm thấy những người mà tham pháp nhiều quá, sau cùng rồi họ thành tựu ở chỗ nào? Biết liền. Còn những người không tham pháp thì sao? Đóng cửa lại, niệm câu A-di-đà Phật. Quý vị coi những vị niệm câu A-di-đà Phật. Tôi biết ở đây có chị Bích Đào. Bích Đào đâu? Đây này. Ông ngoại của chị. Mà biết ngày giờ ra đi, mà cái tấm hình mà trước 2 ngày ông cụ ra đi chụp, chụp bây giờ vẫn để lại tờ. 2 giờ, trước 2 giờ ra đi còn chụp được tấm hình. Mà tấm hình đó còn mặc áo đàng hoàng rồi bắt đầu mới ra đi. Quý vị ông cụ, hành trì mà cách nào? Một câu A-di-đà Phật. Có phải là thành tựu viên mãn không? Chắc chắn gì những người ở đây ai mà dám nói trước thì 2 giờ đứng như một lần mặc áo cho đàng hoàng rồi chụp hình với ông ngoại đâu. Không có đâu. Một câu A-di-đà Phật là tất cả các pháp giới nó nằm trong đó. Mà tại vì nhiều người có nhiều người không tin, cho nên cứ tham pháp này, tham pháp đó. Chứ thực ra pháp của Phật chính là cái vị thuốc để trị bệnh cho chúng ta. Ngài nói một lời pháp là ứng tới một cái căn bệnh, nghiệp chứng chúng sanh mà Ngài nói ra. Ngài nói cho chúng sanh nghe, chứ không phải nói cho Phật nghe. Bây giờ mình đi làm Phật thì mình không nghe những lời đó nữa. Mà nghe cái gì? Nghe lời dặn của Ngài như thế nào, Ngài dạy như thế nào cho cái hàng phạm vô chúng ta thực hiện, ứng dụng cái đó mà đi, chúng ta đi thẳng về gặp Ngài đó sướng hơn. Chứ mà đi lòng vòng lòng mình, coi chừng chúng ta bị trở ngại vì cái pháp này nó trôi chúng ta lại, chúng ta khó mà có thể thành tựu được. Chính vì vậy mà xin nhớ cẩn thận. Đi hơn nữa cũng có một cái điều nữa nghe, khi mà những người mà nghiên cứu nhiều quá thì thường thường là cái tâm nó không định được. Sở dĩ cái tâm nó không định cho nên người ta ưa nghiên cứu lắm. Chứ cái người mà đã nghe, đã có định cái tâm rồi, người ta không nghiên cứu nữa đâu. Vì để ý coi, thí dụ như giờ ông đi có gặp những cái bà cụ, trong một lần lên Đắk Lắk, người ta nói là xin mời cư sĩ ông tới khai thị cho bà cụ. Tôi bước vô trong cái phòng của bà cụ ngồi lên giường, cầm cho chuỗi dài, chắc có lẽ là trong cái tắm. A-di-đà-phật, cái gặp, ngài gặp đến, cứ đòi chạm cái, rồi cứ tiếp tục, A-di-đà-phật. Người con tới ngồi bên bạn cứ A-di-đà-phật, rồi tôi ngồi bên cạnh, cũng A-di-đà-phật. Tôi nói quý vị đừng nói chuyện đấy, bà cụ ở niệm Phật. Bà cụ đang khai thị cho tôi mà. Tôi đi nói này nói nọ, tôi không làm được. Bà cụ nói như vậy đó. Rồi cái chừng sau cùng rồi hỏi bà cụ sáng ra tôi niệm mấy chục chuỗi, là tôi nên nguyện Phật cho con về Tây Phương giải được, mừng cơ thể tốt quá rồi, dỗ quá rồi. Không cần nói một câu nào nữa, bà cụ nhất định phản sinh về Tây Phương ngược lại. Còn tại vì sao bây giờ nói mà nếu mà tôi nói thôi ông cụ giam ông ngậm dụng về lại để tôi niệm Phật, thấy không? Nếu mà bây giờ tôi dán này dán nọ, bà cụ nói im đi để tôi niệm Phật. Tại sao như vậy? Làm cho bà cụ đồng tâm, ích lợi gì đâu. Vì cái tâm của bà cụ đã định rồi, cho nên bà cụ không còn cái gì nữa cả, không còn tìm cái gì nữa cả. Bà đã biết con đường đi về Tây Phương, nhất định thành tựu đạo quả. Đây là cái mục đích của Ngài. Ngài đâu còn gì pháp nữa. Còn vì cái tâm chúng ta không định, cho nên thấy cái gì hay cho tôi biết. Biết đến gì? Cái tâm của mình nó thành cái thùng. Nó chứa tất cả vào trong đó. Nó chứa tất cả vào trong đó. Thì khi mà nằm xuống rồi thì nó bắt đầu nó lòi ra cái thùng lô tô. Quý vị có biết cái thùng lô tô? Nếu mà người nào đọc cái người này bằng tôi, nó giả sử như cái thùng cái A lại cha tức chúng ta là cái thùng lô tô. Cái gì mình muốn tìm nó bỏ vô đó hết trơn á. Cái hay nó bỏ vô đó, cái dở nó bỏ vô, cái tình lộn nó bỏ vô đó luôn, cái tham muốn nó bỏ vô đó luôn, cái triết lý nó bỏ vô luôn, cái thuật ngữ nó bỏ hoài, nó bỏ không bao giờ đầy trên là cái thùng vô đấy. Mà khi mà trước khi mà xá bỏ báo thân là cái thùng vô đấy nó còn quậy á, nó lượm ra đó, nó lượm ra cái nào mình trúng số lô tô cái đó, nó lượm được câu A Di Đà Phật thì mình quyết là mình về Tây Phương có lành phóng này. Nhưng mà câu A Di Đà Phật quá yếu, trong khi những cái hộp lô tô khác nhiều quá đây. Hộp lô tô gì? Trời ơi, ta tu như vậy là tâm ta là Phật, ta là tâm gì, ta còn cái câu A Di Đà Phật, cái tâm cống cao nó nằm tại chỗ đó, nó lượm ra liền, lượm ra một cái lúc đó tâm Phật không biết liền. Nằm im đó, mê mang mất tính mà cuộc tâm Phật đâu nữa. Oan gia trái chủ nó lượm cho cha, giúp cho ta luôn. Cho nên vì chính những cái nhân đó mà nó tạo ra lộn xộn quá nhiều trong lúc sắp sửa rời bỏ báo thân. Cho nên thường thường bị mê mang mất tính, không biết đường nào đi. Và rất nhiều người khi mà tu một thời gian đó thì sau cùng mà nằm xuống rồi thì sao? Nói rằng bây giờ ta đi, ta biết đường đi rồi nghe thôi, đừng kêu thầy tới, đừng kêu Phật tử tới, đừng kêu ban hộ niệm tới, tự ta đi được. Đi được sao mà mê mang bất tỉnh, cứ ngắt. Biết gì biết lạ biết lùng như vậy. Đó là oan gia trái chủ nó xúi cho đó. Đó là cái cống cao ngã mạn nó xúi cho đó. Gọi là ma đạo nó xúi đó. Ma ở đâu? Ma ngay trong tâm chúng ta. Không niệm Phật thì niệm ma, quên niệm Phật thì chắc chắn là ma đạo nó sẽ hiện ra, làm cho chúng ta đi về con đường đọa lạc. Ít lợi gì đâu. Mà ngay cả, xin thưa tập quý vị, ngay cả cái niệm thiện mà nó hiện ra lúc đó cũng không phải là tốt. Tại vì niệm thiện thì đi về con đường thiện đạo, con đường thiện đạo thì hướng phước, hướng phước coi chừng quậy phá để sau này bị nặng. Hơn được ít lợi gì đâu. Cho nên khi mà cái tâm đã định vào câu A Di Đà Phật rồi thì chúng ta không còn cái gì nữa cả. Các vị tới khai, tới giảng dạy, không phải là tôi chê tôi không nghe, mà tại tôi sợ rằng là cái lời giảng của ngài hay quá, im tay quá, cho nên mê tôi bỏ câu A Di Đà Phật. Cho nên thôi, xin cho phép cho con được về đấm cửa lại niệm Phật, hay hơn. Đó là những người đã định. Đã định thì gọi là chánh định tụ, là những người thành tựu vì cái chánh định. Chánh định chính là câu A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói ra là những người đã định vào trong câu A Di Đà Phật mà được thành tựu. Thành tựu gì? Đắc A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề. Còn những người chưa định tụ, chưa vào cái chánh định, có nghĩa là gì? Là ham cái này, ham cái nọ. Phật đánh giá đó là hạng người bất định tụ. Bất là không có định, là cái chỗ nào cũng muốn nghe hết trơn. Cho nên nghe nhiều quá cái tâm mình nó lộn hết sồn hết trơn. Nên cái pháp này hay quá, tại sao lại bỏ đi? Mà bỏ cái pháp đó, thực ra là pháp đó là cái pháp Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thì tu được viên mãn, còn mình là thiếu mà gì? Thiếu mà còn phàm phu nữa. Cho nên khó thành tựu lắm. Hiểu được như vậy, xin chưa về phải cố chuyên lại, nhất định phải tự nghĩ mình là phàm phu tục tử, nhất định là phàm phu trong tôi, tục tử trong này này. Mà phàm tu tục tử mà rời câu A Di Đà Phật, không có nương vào cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật để về Tây Phương, nhất định mình bị trở ngại, mà lướt qua đời này rồi, nhất định đời sau khó tìm lại thân người là một, khó gặp lại ngôi chùa là hai, khó gặp lại một vị minh sư để dẫn dắt mình con đường vãng sanh là ba. Khó lắm chưa vị ơi, không phải dễ đâu. Ráng mà nghĩ mà suy để mà củng cố lại cái tâm của mình, chứ không ảnh hưởng đến mà lúc mà đã ân hận rồi chịu thua luôn, không cách nào có thể cứu bạn được. Câu hỏi thứ tư: bắt đầu từ đây về sau, người Phật tử có tâm đạo rất cao này phải thực hành như thế nào để trước hết cho mình con đường thắng tắc mà được các bạn đạo của mình cùng chung một con đường với nhau? Các bạn đạo của mình cùng chung hay không là cái duyên của họ, còn mình thì lo con đường duy nhất mà tu. Và ông nghĩ là phải niệm Phật đi. Cứ niệm Phật thì tự nhiên cái duyên của mình nó sẽ kết hợp những người niệm Phật, tức là gọi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Nếu những người mà niệm Phật mà đến mà mình không chuyên tâm niệm Phật, họ đến mình biết mình không chuyên niệm Phật thì tự họ bỏ họ ra đi. Cho nên vì sao vậy? Là vì không có đồng thanh, vì không có đồng khí, khí là chí khí đó. Cho nên khi mà mình niệm Phật, quyết làm niệm Phật thì tự nhiên quý vị đừng có lo là những người bên cạnh của mình không có. Quý vị cứ việc đi, trốn trong nước cũng được nữa, tự nhiên cũng có thiên lăng pháp chỉ cho mình những người đồng tu niệm Phật tới cùng với mình niệm Phật để mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quan trọng là tu cho chính mình trước, thành tâm chuyên chí tu hành. Khi mà tu như vậy, tự nhiên người bạn thấy như vậy, họ thích niệm Phật, họ tới với mình, rồi tự nhiên có những người dẫn dắt đúng như vậy, đã chưa vậy được có lo. Cho nên phải nói mình muốn cho bạn mình mà cùng đi về Tây Phương thì chính mình phải giữ vững cái tâm mình đi về Tây Phương trước. Ở đâu? Một lòng tin cho vững. Cái gì nữa? Chí nguyện vãng sanh biết tha thiết nhất. Cho nên quý vị thấy hồi nãy giờ mới nói có mấy phút mà giờ ông nói biết bao nhiêu chữ tín không? Giờ ông nói biết bao nhiêu chữ nguyện không? Nói biết bao nhiêu câu A Di Đà Phật không? Tất cả lời nói của cô dùng dồn lại chứ ba chữ này nó hoài, nó không bao giờ hết. Mà giả đò nói cách này, nói cái khác để cho làm cho chư vị nghe giật mình tỉnh ngộ được. Con đường thành đạo chính là con đường này. Không cầu cái gì phải tu dồn, không cầu cái gì phải nhiều hiểu cho nhiều pháp, mà phải một pháp, pháp nào cho đúng đi thanh. Quý vị tưởng một cái tháp nó nhỏ như thế này, cái đỉnh cao nhất là ở tại đây, nhưng mà có người là ở tại cái góc này thì cái hướng dẫn họ từ góc này họ đi lên, người ở góc này thì cái hướng dẫn cái góc này họ đi lên, người ở đây thì hướng dẫn góc này nó đi lên. Mỗi người có một con đường đi. Mình đang đi góc này, mình nghiên cứu phương pháp khác, tức là mình muốn nghiên cứu góc này, tức là đang đi nửa chừng rồi chạy xuống, chạy qua để nghiên cứu cái này. Rồi nghiên cứu này đi lên rồi cái thấy không, kêu ông dạy cái pháp hay quá, cái mình chạy xuống, chạy qua nghiên cứu cái này. Chạy suốt một đợt vô lượng pháp môn như vậy, nó cứ đâu lòng vòng ở đâu? Lòng vòng ở dưới chân núi, không bao giờ lên được tới đỉnh. Trong khi đó thì sao? Môn thâm nhập trường người không tu, một đường mà đi, đi trong bóng thì tới. Thí dụ như cái người nào tu cái phương pháp này, thông họ, họ cứ một đường họ đi, chắc chắn họ sẽ đi. Nó không tới đỉnh ý ra, nó không tới nữa chừng, nó không đến nỗi nào, nó lòng quần dưới chân núi. Ta một đường niệm Phật, nhờ Phật gia trì chúng ta một đời này. Còn đây là cái pháp môn dễ nhất và hợp nhất cho người căn cơ yếu. Ta cứ một câu A Di Đà Phật tới đi, tất một đường hòa thượng tịnh không có. Đời này mà gặp câu A Di Đà Phật là đưa đến cái đỉnh, gọi là cái đỉnh tối cao rồi, là ngay là tới đây rồi. Thì cứ từ đây mà nương theo câu A Di Đà đi về Tây Phương luôn. Tại sao lại cứ chạy trồi xuống, rồi tìm pháp khác, rồi tìm nữa, tìm riết, cứ chạy quằn dưới chân núi, không bao giờ thành đạo. Cho nên quý vị nghe lời ngài, ngài ví dụ những câu rất là sắc bén, rất là hay. Ngài nói là muốn thâm nhập cái đạo, giả sử như đạo tràng này là một cái Phật pháp, chứa hết kho tàng Phật pháp trong này, mình ở còn cái cửa đó, cứ giữ cái cửa đó mà vào. Người ở cái cửa này, cứ cái cửa này mà vào. Cái đường, cái cửa nào mà thuận lợi nhất của mình đi vào, không biết cái cửa nào thuận lợi, không biết cái đường nào thuận thì hỏi A Di Đà Phật, hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói đời mà pháp tịnh độ thành tựu, nương vào câu A Di Đà Phật mà tốt bằng thành tựu. Ngài nói rõ ràng như vậy, ta là hành phạm vô tục tử, mà trong thời Phật pháp nương vào câu A Di Đà Phật, tức là một cái cửa sát bên cạnh mình, bước vô một bước đi, bước vô trong phải chúng ta thấy hết tất cả, tức là ta là thâm nhập cái tạng. Còn chúng ta cứ tìm hiểu cái pháp này, tìm hiểu pháp nọ, tức là cứ chạy vòng ở ngoài cửa hết, cửa này để tham quan cửa nọ, không đi tới đâu cả. Có nhiều người nói là xong tu, họ tưởng là phong cũng không cho xong tu luôn. Xong tu ngành là ví dụ là sao, là đi vào giữa hai cửa tức là chỗ này cửa, chỗ này cửa, đi cửa nào một cửa, cho đi vô hai cửa thì sao, thì ủi đầu vô cái vách giữa hai cửa đó, vô trong cũng được luôn, khó hơn. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, đây là những lần ví dụ rất là sắc bén để cho ngài nói là phải chọn con đường nào thích đứng khả thi với mình, rồi cứ đó mà đi thẳng, đi con đường niệm Phật trong thời này là chắc nhất. Chư vị ơi, đừng có nên háo vị rồi lỡ nó qua đi rồi, nó luôn qua rồi. Những cái người mà chỉ cho mình, họ không chịu trách nhiệm cho mình đâu. Tại vì sao? Tại vì nhiều cái chính họ, họ cũng không có cái con đường vượt qua sanh tử luân hồi, làm sao mà họ cứu mình đây? Rồi khi mà mình chịu xuống, ai chịu trách nhiệm cho mình đây? Cho nên hiểu được, nghe theo lời Phật, y giáo phụng hành, nhất định theo lời Phật dạy, không theo người lời người dạy. Có nhiều người nói là Phật A Di Đà không có, họ nói không có thì kệ họ. Còn Đức Thế Tôn nói có thì ta nghe lời Phật, ta không nghe lời người thì ta sẽ thành đạo. Phật nói là bây giờ cái pháp này hay hơn chứ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong thời mặt pháp, cái pháp môn niệm Phật là hay nhất, thì ta nghe lời Đức Thế Tôn, ta không nghe lời người, thì tự nhiên ta đi đúng thôi chứ không có gì cả. Nhất định là y pháp bất y nhân là như vậy. Cái điểm này rất là quan trọng để cho chúng ta thành đạo. Xin chư vị nhớ cho. Một câu hỏi khác: trong khi đang hộ niệm cho một người sắp lâm chung mà người bệnh muốn ăn hoặc uống, vậy có chịu theo ý họ không? Bắt buộc phải chịu theo ý của họ. Hộ niệm mà nhiều khi mình sới chỗ này, mình hộ 2-3 ngày ta đuổi ban hộ niệm ra, là tại vì ban hộ niệm không có chú ý cái điểm này. Họ nói muốn chết rồi, đã bệnh, đã mệt, mà muốn ăn mới không cho ăn nữa. Hành thân xác họ trước khi họ chết còn hơn ông già trái chủ. Phải không? Cho nên có nhiều người mà hộ niệm cứ say mê hộ niệm, trong khi người ta khát nước muốn chết, không chịu cho người ta uống nước, không cho uống nước. Mình tôi giờ tôi phải là uống hả? Rõ ràng khỏe như thế này mà không uống nước tôi nói không nổi, thì làm sao lúc mà bệnh chúng bắt tôi niệm Phật tôi niệm nổi? Cho nên quý vị phải nhớ là lâu lâu phải cho người ta một chút nước. Mình thấm một chút nước là thấm, tức là họ đã quá khát rồi, phải châm nước cho họ. Nói bây giờ cho tôi ăn cơm, rõ ràng họ đã đói quá rồi, phải cho ăn một món ăn cháo gì đó loãng để cho nó có cái sức khỏe. Nói bây giờ anh sắp sửa bản thân rồi mà tham sống rồi chết, chị mẹ ăn uống rồi cho sống thêm nữa sao? Mình không được quyền có cái tâm nguyện mà đoạn cái sinh mạng của người ta, dù là một giây hay là một phút, mình không quyền, mà phải nương theo cái thọ mạng của người, của người đó mà mình hộ niệm cho người đó. Người đó ở đây một tuần thì mình có cái thời gian một tuần để mình hộ niệm cho cái vị đó, mình có được công đức một tuần. Người ta đỡ hai tuần, nhờ người ta ở đây hai tuần mà mình niệm Phật được hai tuần, mình có công đức hai tuần. Mình cảm ơn, cái tâm của mình là cảm ơn người đó. Người đó cảm ơn mình là gì? Nhờ mình mà người ta niệm Phật được vãng sanh. Mình cảm ơn họ là vì nhờ các ông đây mà mình được niệm Phật được hai tuần công phu. Như vậy thì cảm ơn qua, cảm ơn lại, chúng ta quỳ vô. Phải không nè? Tất cả những cái gì có lời đồ gì có người tỷ vương hết. Cho nên xin thưa với chư vị là khi người đó muốn uống nước, phải cho người ta uống nước. Khi người ta muốn ăn, phải cho người ta ăn. Đó là sự chăm sóc bình thường. Người ta ngột quá phải để cái oxy cho người ta thở. Không nên nói bây giờ cứ để cái oxy này bà này bà sống hoài nhưng không chết được, rút ra thì bà chết. Cái chuyện này không được làm như vậy đâu. Bác sĩ quyết định sau, quyết định kể bác sĩ, gia đình quyết định sau, gia đình quyết định. Còn mình cứ nương theo cái thọ mà người ta làm, người ta thoải mái nhất là cái điều đó là điều tốt. Không thể vì một lý do gì mà đoạn được sinh mệnh của người ta. Nên nhớ như vậy. Có nhiều người còn một chút gì, bà này bà cái vết thương mà cứ đắp thuốc hoài rồi sát trùng đó, thì nó đâu có nhiễm trùng, không nhiễm trùng thì bà làm sao bà chết. Tôi kia tôi gặp cái chuyện này, tôi la mất hồn. Mà chính có những người hồi trước đã bị những cái chuyện đó, rồi bày vẽ là rút ống rồi, khi tôi gặp tôi la mất hồn. Tôi nói không được làm như vậy. Người nhà của họ hỏi bàn luận với bác sĩ, sau đó không biết cách đó hoàn toàn là người nhà của họ làm sao làm, bác sĩ làm sao làm không biết. Còn tôi khuyên cái đó không khuyên. Nếu cứ để ông hỏi cho người ta ta thở không mắc mới gì, rút ông hỏi là cho người ta chết sớm. Không được làm như vậy, không được có thể cưỡng bức người ta mà chết, không được bắt người ta cắt nước mà chết. Phải để cho người ta trong cái tư thế là an nhiên tự tại, thoải mái mà niệm Phật để cho người ta vãng sanh. Chứ lúc mà để cho người ta chết sớm mà người ta không niệm Phật làm sao mà vãng sanh được. Nhớ như vậy nha, không được làm cái gì khác với cái luật tự nhiên hết. Câu hỏi khác. Ban hộ niệm, đang hộ niệm cho người bệnh đang giờ hấp hối, nhưng lúc đó có sư cô tới thăm người bệnh, vậy người trưởng ban hộ niệm có nên khai thị tiếp và làm tiếp tục công việc của mình, vì ban hộ niệm đã khai thị và hộ niệm được 2 tháng cho người bệnh, hay phải để sư cô khai thị và làm việc hộ niệm? Trong cái việc này thì những cái tài liệu về hộ niệm của Tịnh Tông cũng đã nói rõ lên chỗ này. Cái người khai thị hộ niệm là cái người phải biết cái phương pháp hộ niệm, phải có kinh nghiệm hộ niệm thì mới hộ niệm được. Như vậy thì nếu mà trong lúc hộ niệm đó mà các vị sư cô hay các vị pháp sư, thầy mà kinh nghiệm hộ niệm thì chúng ta nên nhường cái phần này cho các vị đó khai thị. Còn ngược lại có những người mà hồi giờ chưa biết phải khai thị, tại vì có rất nhiều vị không biết hộ niệm, mà chúng ta dành cho họ khai thị là coi họ nói sai. Họ nói sai được. Mà một lần nói sai như vậy là dẫn cái người bệnh lạc mất con đường bản sanh về Tây Phương. Thì cái đó là tùy. Cái ban hộ niệm, cái người mà trưởng ban hộ niệm nhất định là những người đã nghiên cứu qua cái phương pháp hộ niệm, đã biết cái thể thức hướng dẫn hộ niệm. Thì cái đầu tiên là cái ban anh trưởng ban hộ niệm phải chịu trách nhiệm chuyện này trước. Và khi mà đi tới một cái gia đình mà người ta mời mình tới hộ niệm cho người thân họ, thì những cái luật lệ này, xin chư vị trong ban hộ niệm phải có cái điều lệ trước và giao hẹn với cái gia đình của bệnh nhân trước mới hộ niệm, chứ không phải là cứ người ta kêu mình hộ niệm là nhào vô hộ niệm liền. Phải có cái tờ giấy là quy định cho thân nhân của ban hộ niệm, của cái người bệnh đã làm những cái gì và cái phần hành của ban hộ niệm làm cái gì nhất định phải đưa tập trước thôi rõ ràng để cho họ còn gia đình khỏi bị vướng những cái này. Có nhiều cái gia đình muốn cho mình tới niệm Phật cái anh thì về đọc tuổi sắp chết thì tới niệm dùm nha, chúc cho nó tốt thì đã lợi đó. Họ không nghĩ gì vấn đề bản sanh cả, không được. Hộ niệm là tôi không có cứu cái thọ mạng của người này, tôi không phải là tới giải quyết vài vấn đề khó khăn một vài giờ cho chị làm công việc khác, mà tôi tâm nguyện của tôi là cứu cái người bệnh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà cứu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì gia đình phải chấp nhận những điều kiện này. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây biết tôi ở đây quý vị có cái bản đồ quy chưa? Phải đưa ra rõ ràng chấp nhận hay không, chấp nhận thì tôi hộ niệm, không chấp nhận thì tôi không chịu hộ niệm. Trong cái đó thì có một quy luật là không được để cho bệnh nhân tiếp xúc quá nhiều người bên ngoài. Tức là ví dụ như thấy ông bác ăn sớm tới cũng cho vô thăm cái người bệnh, vô rửa đầu rồi đôi gì nói một vài câu, rồi có cái ông bạn là tới cũng cho vô nói chuyện với người bệnh, không được chuyện này. Mà phải nói là gia đình phải cắt cử ra một người, nếu có người bạn đó tiếp ở ngoài, tiếp xong rồi đấy, tại vì bây giờ ông ta quá mệt rồi. Và mà ông ta trước khi đi, ông ta trước khi mà bệnh, ông ta nói là đừng có cho ai có nói chuyện, tại nói chuyện ông ta mệt quá. Là thực ra để tránh cho người bệnh tiếp xúc với người ngoài, tại vì họ tiếp xúc với người ngoài là thường thường người ngoài nói sai đi cái phương pháp hộ niệm. Anh ơi, cũng kiến mà nó cũng muốn sống thì làm sao mà mình giờ đây mình niệm Phật cho chết. Thôi ráng ăn uống hay là tôi có nghỉ con gà để tôi đang làm bây giờ nó tiết canh đồ ngon lắm. Cho ăn cho nó bổ vẻ cho sống được ngày nào sống chứ. Có những người ta nói như vậy. Làm sao con vật nó muốn chết, tại sao mình muốn chết thì mà rõ ràng là mình cứu người ta là vẫn trên về Tây Phương người làm. Mà cứ nói là tại sao lại cứ niệm Phật cho chết. Mình niệm Phật muốn chết luôn để cho người ta được vãng sanh, gặp người nói ra một tiếng chào đạo thầm nghiệp hư sự liền. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ, có rất nhiều vị dù là xuất gia, nhất là các vị ở trong Nam Tông, người ta không tin cơ cõi Tây Phương Cực Lạc, mà mình mời các vị đó tới mà khai thị một cái là tiêu tán đường liền, là tiêu tùng liền. Cho nên ví dụ như đó là những cái ví dụ thế. Cho nên cái này là phải tùy theo sự vận chuyển. Nếu mà cái vị sư cô này mà đã biết phương pháp hộ niệm, đã nghiên cứu cặn kẽ thì chúng ta mời sư cô hộ niệm, còn không thì ban hộ niệm đã nhận trách nhiệm trước gia đình, ban hộ niệm tiếp tục khai thị, sư cô đứng đó mà nghe chứ giờ không biết làm sao. Nếu mình mà thí dụ như có sự mà cặn kẽ thì giao cho cái người nhà quyết định. Bây giờ chị chủ nhà đâu, chị quyết định, nếu mà để sư cô niệm tôi thì rút ra để cho sư cô hộ niệm. Mà nếu ví dụ như người nhà nói là bây giờ để giao cho cái ban hộ niệm thì ban hộ niệm xin lỗi để cho ban hộ niệm tiếp tục làm. Cái đó là thực sự vì cứu người. Tôi kể cho đây một cái chuyện xảy ra tại bên Úc. Là cái ban hộ niệm đó được tôi huấn luyện rất là kỹ. Tôi về huấn niệm nào tôi cũng kỹ lắm. Tôi nên nhất định khi mà cứu, tại vì khi mà người ta mời tôi tới là đi cách 4.000 cây số tới đó là để mà hộ niệm cho cái anh đó. Tôi đã đi rồi, tới đó tôi nói là tôi khai thị xong rồi ha, bây giờ ông đó ông quyết làm niệm hộ niệm rồi ha, bây giờ con cháu trong nhà, vợ con trong nhà phải quyết định làm đúng như vậy, không được vị nể một người nào. Nếu mà quý vị vị nể thì coi như là cái người nhà của quý vị mất phần vãng sanh ráng chịu. Thì khi mà ông ta tắt hơi thì cũng có một vị tới, thì khi mà mới chết cả 2 tiếng đồng hồ thì vị nhị sư đó tới cái sàn áo lên, sàn áo lên, hồi vậy già già cho cô làm gì, để là thăm thử đi giờ cả nhớ nào. Mới 2 tiếng đồng hồ à, cái các vị trong nhà cắn ra không cho. Sau cổ tôi đi như vậy, khi mà tôi cắn ra như vậy tôi có lỗi không? Không có lỗi gì hết, tại vì cái tâm nguyện của mình cản ra đó là để cứu người thân của mình được vãng sanh, chứ không phải cản ra là coi như là dằn xé hay là đánh phá gì cái sư cô đó. Mà để mời sư cô cho phép để cho con hộ niệm cho viên mãn đã, rồi muốn thăm gì thăm, không được thăm trong cái khoảng thời gian mà mới tắt hơi, tại vì đụng chạm vào thân thể thì ông chú còn có thể bị trở ngại quyết định cưng sáng liền. Tại sao cô đó cô thăm? Tại vì người đó không biết hộ niệm, đúng không? Phải nhớ cho người, phải rõ ràng cái điểm đó là cái điểm phải chú ý. Và vì rồi thành ra tôi cũng có nhiều cái tiếng làm dạ thưa là tại vì chú ông dặn con không được làm như vậy, con không, cho nên sư cô tha thứ cho con. Người ta nói ông đó là ông cư sĩ là ngon làm gì mà mà nghe ông chịu nghe tôi, thành ra tôi cũng bị cái tiếng lay tiếng xấu. Kệ nó, không sao hết, cứu người trước là rồi tính sau. Cho nên tôi khuyên chuẩn bị khi mà hộ niệm phải có vững tâm vững chí, nhất định chúng ta không thể làm vị nể, vì cái trách nhiệm là có trách nhiệm cứu độ một người phàm phu về trên Tây Phương để thành chánh giác. Cái công đức này vô lượng vô biên. Nếu chúng ta vì một sự cảm tình mà làm mất phần bản thân họ, ta thấy ân hận suốt đời, chứ đâu phải không đâu. Mà vì cái sự cảm tình này mà cái người rờ rẫm đó, cái người làm đó làm cho họ mất phần thì cái người đó cũng chịu nhận quả luôn, phải không? Thế là chúng ta rõ ràng mà suy cho cùng ra thì chúng ta phải đi cho vững vàng, làm biết vững rồi không ngại không ngồi gì cả. Đó là điều hay vô cùng. Và nên nhớ là thường thường chúng ta dùng khai thị cũng được hay là dùng hướng dẫn cũng được. Tại vì tôi biết là có nhiều người ý mình là học học hay, tức là nãy có câu nữa nó đi cứ học pháp này học pháp học. Học pháp nhiều quá lúc đó giảng pháp. Giảng có một lần tôi coi một cái phim gọi là phim Hộ Niệm Vãng Sanh. Tôi biết Hộ Niệm Vãng Sanh không, tôi không biết. Mà cái vị đó khai thị hay là hướng dẫn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước cái bệnh nhân. Tôi đi thì cái tôi là người bệnh nhân mà nói 1 tiếng đồng hồ mà ngồi đó nó rất là tôi cũng chết luôn, chứ đừng nói người bệnh nhân. Là tại vì sao? Là tại vì không chịu nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm. Cho nên học pháp nhiều quá như câu trước này. Quá học pháp quá nhiều, cứ tưởng pháp này quá, nói vô hấp, nói vào, nó rất là người ta loạn tâm. Chừng khi mà người ta mất phần của sáng này, đổ thừa là cái này, đổ thừa cái nào, mà không chịu đổ thừa là cái lúc mình nói dài quá. Mình nói pháp nhiều quá mà người ta đã nhức đầu rồi, người ta chắc mặt rồi, người ta đã đau muốn chết rồi, bệnh khổ đã hành người ta rồi mà nó lung tung bên, làm sao mà người ta nghe một câu A Di Đà Phật không nói cho họ, một lần không dạy cho họ, một lần điều giải quốc gia không điều giải cho họ, mà nói pháp này nó pháp nọ, đem 12 nhân duyên tứ diệu đế rồi gì đó, đủ thứ cảnh giới rồi nói cho họ, để cho rồi người ta mất phần mất sạch rồi đủ thừa. Mà trong khi chính mình tạo ra cái cơ duyên này, mình không chịu nói. Cho nên chỉ có những người mà biết pháp hộ niệm rõ ràng rồi mới dám mạnh dạn đứng trước người bệnh mà nói. Chứ còn không thì lắm quá coi chừng chúng ta trở ngại. Đằng đây tôi cũng nói thêm một ví dụ nữa cho quý vị. Ngay ở tại bên đây, có một ban hộ niệm. Khi hộ niệm như vậy thì có một vị đó cũng nói chung là còn học pháp nhiều quá chứ không có gì trời. Trong khi cái anh trưởng ban hộ niệm thì khuyên cái người bệnh là nguyện vãng sanh để quyết lập về vãng sanh. Thì cái khi mà cái anh đó qua đầu tiên người đó cái người xem vô, bác ơi niệm Phật là được hết bệnh, bác cố gắng niệm Phật cho hết bệnh nha bác. Câu A Di Đà Phật, linh nghiệm bất khả tư nghị, cái bệnh bác không ăn nhầm gì đâu, niệm Phật là hết bệnh liền. Nói câu như vậy thì cái người đó hỏi tôi như thế nào, tôi nói một cách cứng rắn. Họp ban hộ niệm lại nói cái về đó phải nói theo lời tổ dạy. Dạy cái gì? Dạy cho người bệnh nguyện vãng sanh, không được dạy cho người bệnh nguyện hết bệnh. Có chấp nhận không thì vào ban hộ niệm, không chấp nhận thì mời ra. Thà chúng ta mất một người mà cứu một chúng sanh, chứ không tính vì nể vì cảm tình mà làm cho người đó tiếp tục như vậy, mà chính họ tạo nghiệp. Tại vì chư tổ có nói nguyện là nguyện vãng sanh, nếu thọ mạng của người đó chưa hết thì lo do cái lời mà tín nguyện hạnh này nó tương ứng, cảm ứng sự giá trị của câu Phật hiệu mà cái tự nhiên người đó hết bệnh. Còn người đó mà cầu nguyện hết bệnh tức là thèm sống, sợ chết, không muốn về Tây Phương. Cho nên khi mà lỡ cái cuộc bệnh này này mà người đó thọ mạng mà nhất định mất phần vãng sanh. Nhất phần vãng sanh không phải là người đó không niệm Phật, mà người đó thanh tâm niệm Phật để cầu hết bệnh, hoàn toàn chuyển mất cảnh giới. Cho nên tín hành nguyện nhất định không thể nào mà ly ra được. Tín hành nguyện xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Cho nên tôi nói vững vàng cái người đó đem cái lời nói tôi nói tới cái cổ đó cũng đã mất hồn rồi, không dám nói. Tại vì tôi nói tôi có đối diện với cổ đâu, mà đối diện cổ tôi cũng nói sao rõ ràng như vậy. Nếu chị chấp nhận được thì chị tham gia bằng hộ niệm, còn không chị lập ba hộ niệm thì hộ niệm riêng cho người ta đi, chị khai thị như vậy đi. Còn ở đây chư tổ đã dạy như vậy là khuyên người đó buông xả vạn duyên ra, cái thân này cũng bỏ luôn không bằng nữa, quyết lập đi về Tây Phương. Nếu cái thân bệnh này mà nó còn 30 năm nữa tự nhiên hết bệnh, đúng hay sai hỏi bác Diệu Thiện biết liền. Bác Diệu Thiện có một người trong gia đình phải ăn bác, bây giờ hết bệnh rồi, 4 năm nay từ một bệnh ung thư mà bác sĩ tuyên bố là một vài tháng chết mà đến nay 4 năm không chết. Tại vì sao như vậy? Tại vì thọ mạng của cô này chưa hết. Nếu mà lúc đó không niệm Phật, không nguyện vãng sanh thì đến nay cũng không chết, mà sống trong cảnh giới nào? Cảnh giới đau đớn từng ngày từng giờ hoàng hoàng, nằm trên giường bệnh, có nhiều người nằm trên giường 10 mấy 20 năm không chết là không chết, vì cái nghiệp của người ta như vậy. Cho nên xin như vậy phải nắm cho vững cái nguyên tắc để mà cứu người, chứ không thể vì nể mà làm những điều sai lầm rồi cứ nghĩ sao làm vậy không tốt. Câu hỏi thứ hai, người trưởng ban cung kính thỉnh sư cô niệm Phật cùng đại chúng. Như vậy có người nói là cống cao ngã mạn, có phải là cống cao ngã mạn không? Không phải. không phải là công cao ngạo mạn. Công cao ngạo mạn là chúng ta khinh thị hay là nói những lời mà phách lối thì mới công cao ngạo mạn. Đây là cái vấn đề cứu người mà mình đã đứng ra mình tuyên bố long trọng, tuyên bố với gia đình là tôi sẽ hộ niệm cho cái vị này để mà được cái phước vọng ở sanh, tức là mình phải cắt trách nhiệm của cái người đó. Nếu mà cái vị sư cô hay vị thầy đó mà có biết cái hộ niệm ngon lành thì mình nên để cho các vị đó đứng ra khai thị hướng dẫn. Còn những người mà không biết thì vì để cứu người chúng ta nên khuyên cái vị sư cô đó nên học cái bàn hộ niệm, học cách hộ niệm. Chứ không phải là tại vì người ta tu theo pháp môn khác, người ta không có biết cách hộ niệm. Ta quen cái cầu siêu, cái cầu siêu mình thua họ, nhưng mà hộ niệm mình ngon hơn họ. Thực sự cái đó như vậy. Pháp hộ niệm hoàn toàn không phải là pháp hộ siêu. Cho nên đừng có bao giờ để chết rồi mới còn bàn hộ niệm. Mà khi chết rồi thì mời các vị đó tới, tại vì các vị đó có lễ, có lòng, rồi có Phật tử luôn, người ta cầu siêu ngon mình. Còn mình cầu siêu của đội, còn một câu A Di Đà Phật hết. Mình còn cứ dùng cái phương pháp hộ niệm là mình khai thị trước hoàng tờ, mình khuyên cho cái hương đình đó mà giật mình tỉnh ngộ niệm Phật. Tại vì chính cái hương đình đó, chính cái người ra đi đó mà giật mình lúc nào thì họ được bản thân trong đó. Mà không giật mình cứ chìm đắm vào trong đó thì cũng chịu thua. Cho nên đừng có để quá muộn, đừng để chết rồi mới bàn hộ niệm. Nhiều khi mình cứu được, nhiều khi cứu được thì cũng chịu thua. Xin chư vị. Cho nên thành ra nhiều lúc tướng là như là ngã mạng, nhưng mà cái đây không phải là ngã mạng, mà cái đây là do bị cứu người. Chúng ta bị đúng được trước. Nếu mà cái vị đó mà làm đúng bằng một chúng ta dành thì cái dành chi chỗ này, chuyện cứu người mà ai dành chi. Nhưng mà thí dụ như con người, ví dụ như một vị sư cô ở bên Úc mới có 2 tiếng hồ xăng đi áo lên, xăng đi áo lên là giờ thì cái vị tử cắn ngang ngang làm. Nói tại sao như vậy? Nói tại vì cư sĩ ông này dạy cho chúng con rất là kỹ là không được đụng tới mà cái hồ niệm rồi cái hướng dẫn cho người ta bản sanh. Thì sư cô đây nói là chư vị là cư sĩ cho nên thân thể của chư vị nó ô uế lắm, còn ta xuất gia rồi thì thân thể chúng ta nó trong sạch, ta có quyền giờ. Nhưng mà cái vị đó cũng cắn ra truy ra đến cùng thì không có kinh nào nói cái câu này hết trơn, cũng có lời tổ nào nói câu này hết trơn, thì cái câu nói này mới là cái câu ngạo mạn, phải không nè? Còn cái người cắn ra đó là vì quyết lập cứu người thân của mình, cứu người chú của mình, cho nên đành ra cái cắn như vậy. Thì chúng ta nên cái đắc lễ sau đó thì cảm tình rồi chúng ta sám hối hay là xin lỗi kinh sợ việc cứu người trước cái đại. Một câu hỏi khác, người Phật tử muốn vãng sanh phải cần những điều kiện gì, xin cư sĩ giải thích. Lòng tin vững như tường đồng và sắc vào cầu A Di Đà Phật. Cái nguyện vãng sanh phải tha thiết nhất trong tất cả các nguyện của mình và nên chuyên tu chuyên niệm cầu A Di Đà Phật. Đây là cái căn bản nhất mà giảng nói không biết bao nhiêu lời là bao nhiêu đó mà thôi. Thí dụ như một người nói là tôi tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế mà cái gì cũng muốn tham gia vô hết, cái gì cũng muốn làm hết, rồi tiền bạc thì cũng muốn giữ cho cứng, rồi danh vọng gì đó ai mà đụng tới mình chút là thôi chứ lăn xả ra. Tôi vì danh dự của tôi nên tôi không thể nào tôi tha cái câu này được. Cho nên cái danh dự là cái lớn nhất của mình. Người đây không phải là cái người quyết làm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thường là biết liền. Thường là biết liền. Là gì? Là ai làm cho mình lỗi chút mình cũng tha luôn. Ai mà tới trong giếng mình cũng tha luôn. Ai mà làm cho đụng cái danh dự mà nó người đầu cái danh dự thôi dự danh tôi không bỏ luôn. Tôi không cần. Đó. Rồi thấy chú cha cái chỗ này có cái pháp hội này lắm, ngon lắm, trời nghe vô là tó tu bữa là có thần thông đạo luật lên, tôi cũng bỏ luôn thần thông, tôi cũng cần ai về Tây Phương tôi thần thông ngon hơn. Tức là những người mà buông xả trụ lũ người ta không cần nữa, không tha thiết nữa. Trời ơi cái chỗ này ha, tu mà ngồi đâu biết nữa, quan mình nó phóng ra, trời ơi chụp hình đẹp lắm, tôi cũng cần chụp hình đạo luật, tôi cũng không cần tấm hình đạo luật, tôi về Tây Phương. Tức là cái người mạng sanh tha thiết. Cho nên thành ra là mình hiểu được như vậy là chính những người mà biết buông xả nhiều là những người tha thiết được bản sanh. Cho nên tha thiết qua chừng tha thiết rồi, tôi tha thiết bản sanh nhiều lắm, khi mà bệnh xuống một cái than ơi là than, bác sĩ nói trời ơi bây giờ chị bác tôi chia buồn chị bị ung thư rồi, trời ơi giờ ngày đêm khóc ròng, đã khóc ròng thì làm sao mà tha thiết nguyện bản sanh. Cho nên cái điều kiện thấy rõ rệt lắm. Muốn biết cái nguyện bản thân vững vàng không? Khi mà mình bệnh chuốc, mình có buồn không? Buồn vì bệnh không phải đâu. Cái thân mình này nó còn chi phối mình dữ lắm đó. Khi mà gặp cái trở ngại gì, mình thấy mình âu sầu đau đớn. Thực sự cái phiền não này nó còn trói mình nhiều lắm, nó chưa cởi ra được đâu. Chính vì vậy mà xin thưa chư vị, vì ráng đi. Cái đời này tất cả cái gì đó đều có nhân quả hết. Mình không muốn bệnh, nó cũng bệnh. Tại sao bệnh? Tại vì mình đã tạo nghiệp ác trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ nó ứng ra cái nào, mình thọ cái đó. Thọ là gì? Thọ là chính những cái gì mình làm mình thọ đó. Tạ cái gì của mình thì không trước sao nó ra. Như vậy bây giờ nó ra trước khỏi ra sau. Thôi bây giờ cho nó ra đi, ra sao ra. Ra bây giờ thì lúc tâm trung thọ khỏi ra. Chính vì cái tâm này nó làm cho mình thoải mái. Cho nên những người mà muốn tha thiết bản sanh, khi bệnh ung thư xuống người ta cười hề hề, tôi vỗ tay cảm ơn bác sĩ. Thế tại sao cảm ơn? Tại bác sĩ báo tôi biết bệnh ung thư tôi sắp chết rồi, tức là tôi bác sắp đỡ lên cục thịt này rồi, nó báo đầu tôi nhiều quá, bây giờ hết sắp sửa hết báo đầu rồi, thôi tôi về Tây Phương trước. Ông bác sĩ không biết cái cảnh giới này đâu, mà chính cái người muốn vãng sanh Tây Phương biết được cái cảnh giới này. Cho nên thành ra cái điều kiện cho người Phật tử, không cần gì Phật tử nữa, là một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương chính là tín hạnh nguyện. Niềm tin vững vàng rồi thì trời ơi, người ta kéo đi chỗ này, tôi cho chỗ này có đại nhạc hội hay lắm, không thèm coi nữa, coi làm chi, ở nhà niệm Phật. Rồi tối chỗ này làm phước, phước làm chi, ở nhà tôi cũng mất công, tôi niệm phước mất công lắm, ở nhà tôi làm phước không được, làm sao tôi khuyên con cái tôi niệm Phật, khuyên những người bạn tôi niệm Phật, hay có duyên tôi đi, không đi. Và ra cắt mọi duyên ra, để chi? Để cái tâm mình định lại trong câu A Di Đà Phật. Không cắt mọi duyên thì cái tâm mình nó sẽ trái ra trong cái duyên, duyên trồng đó. Cái duyên trồng mà càng nhiều thì cái duyên Tây Phương nó càng yếu. Chính vì vậy mà những cái câu này nó là làm phước, làm thiện rồi, làm cái phát tâm này, phát tâm nọ. Bây giờ phát cái tâm nguyện bản sanh cho mạnh lên đi, thì tự nhiên nó ngon hơn. Chứ phát cái tâm này, coi chừng cái tâm thiện này nó kéo mình lại. Ngài Tịnh Am Đại Sư nói, một người mà cứ phát tâm nguyện làm thiện làm lành hết cái này qua cái nọ, coi chừng mất phần bản sanh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nguyện này nó mạnh hơn tâm nguyện bản sanh. Thì khi mình nằm xuống, cái tâm nguyện nào mạnh nhất nó sẽ hiện ra. Tâm nguyện làm thiện. Mình trở về đâu? Trở về con người để tiếp tục đi làm thiện. Đã trở về con người thì còn lo mặc áo tràng mà niệm Phật. Cho nên trước đầu trước mà mình không tham ba cái này để đi về Tây Phương rồi, bây giờ đâu còn mặc áo tràng nữa làm chi? Phải không này? Ở Tây Phương muốn mặc cái gì mặc? Bày lưỡng xương nữa, ở đây còn mặc áo tràng chi mà? Thì mình cứ khang tiếng khang cổ, không tốt. Còn ở đây ngày nào chúng ta còn lo ngày đó, lo đi về Tây Phương hay hơn là lo những nào cái kia. Khi đi về Tây Phương rồi, xin thưa chư vị, một câu chư vị niệm ra, không biết bao nhiêu là phước thiện cả. Chính phước thiện nó nằm ngay trong cái câu A Di Đà Phật của mình. Nó cứu những người thân, nó cứu người con người, nó cứu luôn số phận, nó cứu luôn cái hàng vô tri vô giác nữa. Đừng có tưởng giỡn. Cái nước mà nước uống mà nó độc lại độc địa mà mình niệm Phật thiệt trong thành nhiều khi đó, cái lời niệm của mình, câu niệm của mình nó phát ra quang minh, nó làm cho cái nước đó nó sạch lên, nó trong lên, của người ta uống biết bao nhiêu là khỏe mạnh không đó. Chúng ta nói nhiều cách lắm mà không có giờ đâu. Một câu phải gì là Phật vô cùng vô biên, không chịu làm cứ làm chịu trụng gì. Nói như vậy là phải chúng ta bỏ việc thiện làm mà chúng ta quên trù lũ rồi. Sướng hơn chứ làm nhớ trong tâm cực lắm, nhớ được tưởng mình ngon hơn thế nào, tưởng mình ngon hơn thế nào thì cống cao ngã mạng nỗ lực, cống cao là nó trối lại bằng cái dây mà dây cắp, thì cắp là cắp 12 ly giống như cắp 6 ly đó, làm sao mà gỡ ra được. Chính vì vậy mà họ thường vậy là cái thiện cũng bỏ luôn, cái ác là bỏ được, cái thiện bỏ luôn, là thực ra cái tâm mình không chấp vào đâu, làm thì cứ làm quên luôn đi, để tất cả những cái gì có chúng đem về Tây Phương thì tự nhiên chúng ta là đại thiện, đại tịnh. Chúng ta đang tu tịnh nghiệp, không tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp nó chỉ có một nửa, tu tịnh nghiệp có thiện nghiệp trong đó mà có con đường về Tây Phương. Nhất là chúng ta đi cho nó vững, đừng có nên đi nữa vậy coi chừng ông ngọc không kịp nữa, chắc chắn khó. Câu hỏi khác, có người nói với con rằng câu A Di Đà Phật rất nặng, chỉ có người tu gặp nhau mới chào nhau bằng câu A Di Đà Phật, còn mình là Phật tử tại gia đừng nên phát ra bừa bãi niệm câu A Di Đà Phật, xin cư sĩ từ bi hoan hỷ giải đáp cho vấn đề này. Người nào hỏi như vậy thì tôi bày cho Người lớn người nhỏ biết hỏi cái câu này trong kinh nào nói vậy? Mình tu Phật thì mình phải dựa theo kinh Phật nói chứ. Nếu mà cái kinh nào của Phật mà Phật nói là câu A-di-đà Phật nặng lắm, cư sĩ tại gia đừng nên nói, thì chúng ta nhất định là y giáo Phật mà. Phải y theo kinh Phật, y theo là Phật nói, đừng nghe theo người nói. Thí dụ như tôi nói những lời này mà lỡ cái câu gì mà sai, quý vị chống liền, chỉ trích liền, anh nói như vậy sai kinh Phật. Còn ở đây tôi nói toàn là trong kinh Phật ra hết trơn, thì không ai mà có thể chống tôi được hết trơn. Phật vậy là thời thời khắc khắc phải niệm câu A-di-đà Phật. Gặp nhau mình chào nhau một câu A-di-đà Phật để gieo cái duyên Phật cho người đó. Phật đã nói như vậy, tại sao người này nói ngược lại trong kinh Phật? Nói câu kinh Phật nặng lắm, nặng bao nhiêu kilo? Chỉ có những người nào tu giới có niệm câu A-di-đà Phật, còn những người tu giới thì không niệm câu A-di-đà Phật. Như vậy người ta tu giới niệm A-di-đà Phật mới về được, còn mình tu giới lại là mà không niệm câu A-di-đà Phật. Con chuột mà nó niệm câu A-di-đà Phật nó cũng được phản sanh nữa, đừng nói con người. Nó có phải là Phật tử đâu hả? Mình ngồi mình gặp nhau, mình tạo ra một nhóm, mình niệm Phật, trời, mình niệm Phật. Tiếng niệm Phật của chị rót vào trong tâm của tôi, tiếng niệm Phật của tôi rót vào trong tâm của chị. Quang minh của Phật bổ ra, của chị bổ ra, cảm hóa tới tôi. Quang minh của tôi bổ ra, cảm hóa của chị. Quang minh của chúng ta bổ ra chung quanh này làm cây cỏ càng ngày càng xanh tươi. Con thú con vật nó cũng ảnh hưởng luôn, nó cũng biết. Nó cũng có cái chủng tự Phật nhập vào trong tâm đó luôn. Chúng ta cứ vô lượng vô biên chúng sanh trong lúc chúng ta niệm Phật, mà lại càng đáng cho niệm Phật nữa. Chuyện lạ đời. Cho nên xin chú vị phải nhớ là nếu mà người nào mà nói cái chuyện gì khó quá đó, thì cứ nói có kinh Phật nào nói như vậy không, thì tự nhiên người ta lòi ra hết rồi. Cứ là mình y pháp mà, không có y nhân mà. Cũng giống như có nhiều người nói tôi tu 80 năm mà cô chưa được vào bản thành mà làm gì, chỉ tu 1-2 ngày bản thành, thì chị nói à thì bác tu 80 năm là con đường của bác, còn con tu à một đời này con bản thành là con đường của con. Bác đi 80 năm mà bác không có bản thành thì có đi gì đâu hay mà rủ con theo, con theo bác vậy con tu không được bản thành, con tu làm chi, thì con quyết định bản thành, bác theo con theo, không theo thì thôi, chứ sao bây giờ, đúng không? Phải theo cái con đường thành đạo chứ theo con đường bất thành đạo, đạo thì theo làm chi? Làm cái gì phải có cái kết quả, chứ không có kết quả thì làm chi, đúng không? Tại sao bác tu 80 năm mà bác không được quán sanh? Tại vì quy luật hộ niệm bác không biết, tại vì quy luật quán sanh không nắm vững, tại vì suốt đời không nghiên cứu câu A Di Đà Phật, không chịu nghiên cứu pháp môn niệm Phật, trong khi là Phật đứng rành rành trước mặt, không chịu đọc, đọc chi những cái kiến giải của thế gian mà quên câu A Di Đà Phật, uổng đời. Uống 8-9 năm, 7-8 năm để sau cùng không thành tựu. Bây giờ quay về đây niệm câu A Di Đà Phật đây, ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ, đọc đi đọc tới đọc tới đọc lui, Phật nói biết bao nhiêu lần niệm câu A Di Đà Phật, một đời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao không nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy? Tại sao không đọc lời nguyện của Đức A Di Đà Phật mà cứ đọc lời bàn của thế gian để mà đi lộn xộn, rồi đem cái lộn xộn đó mà truyền cho chúng sanh? Chẳng lẽ bây giờ truyền câu này không mang tội sao? Tối sai là Phật mà sao không mang tội? Cho nên quý vị phải nắm theo vững, nhất định phải đi đúng được, nhất định phải đẹp đúng cái điểm, nhất là cái thần mạng pháp này. Dạ. Người ta chỉ thích về ra Phật đâu có chỉ thích đâu mà sợ, không sao hết, Phật cũng phải chỉ thích. Nếu mất cái A Di Đà Phật, cho nên đỡ từ năm qua tôi nói nếu mình ra đường lỡ xe tông mình cái A Di Đà Phật, lúc đó mình chết, A Di Đà Phật đi về đây phân luồng xuống dưới chết một. Phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên bằng câu A Di Đà Phật, trả lời bằng câu A Di Đà Phật. Người ta nói trời ơi ông này sao bị tai nạn tội quá, nhưng mà thực ra trong lúc ông nằm đó ông niệm câu A Di Đà Phật, cho nên gọi là vô ký bản sanh, ý niệm bản sanh. Cái ý niệm này nó nhập tâm rồi, trả lời bất cứ cái gì bằng câu A Di Đà Phật. Tâm mình là A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật mới mới có tội, không có tội gì hết. Ha, được hết rồi, không sao hết, cứ niệm đi, chắc chắn. Chứ làm sao ví dụ như một người mà bị những tai nạn bất ngờ mà làm sao người ta bản sanh? Tại vì mình là tấm niệm câu A Di Đà Phật thôi chịu thua, mà người ta niệm câu A Di Đà Phật người ta được bản sanh. Như vậy mình trả lời bất cứ một cái trường hợp nào cũng câu A Di Đà Phật, đó chính là cái giải thoát nạn cho mình kịp thời để mình về Tây Phương Cực Lạc. quý vị đừng có ngại, đừng có sợ chuyện đó. Vãng sanh về biên địa, đọc qua kinh nhưng không hiểu rõ, kính xin hãy biên địa. Cái biên địa thực ra là đó là cái ví dụ thôi, chứ không phải là ở tỉnh Tây Phương nó không có biên địa, không có giới hạn gì hết trơn. Cũng ở trong Hoa Sen Đàng Hoàng, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ là trong đó vô biên địa là gì, là ở trong hoa sen. Cái hoa sen nó nằm ở dưới đất, nó không bay lên trên được. Trong 500 năm các chư Bồ Tát này, chư Phật không có giảng kinh thuyết pháp, mình vẫn nghe được câu đó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng là nếu mà đi sinh về biên địa của Sinh Ca Tây Phương, tù các tôi dịch đi. Mà thật ra bây giờ nếu còn đây không, Ai Di Đà cũng nói bây giờ con về Tây Phương, con về biên địa cũng đi không? Cũng đi liền, tôi đi liền. Tôi bao năm, tại vì đọc cũng kinh rõ ràng rồi. Trong biên địa 500 năm, và Thượng Thành Công nói là tại vì mình được biết, chứ mình về đó mình tin. Vì vô biên địa là tại vì cái niềm tin của mình nó còn chưa vững, còn chao đảo, còn nghi ngờ. Cho nên mình mới vô biên địa. Chứ mà sống trong biên địa, ở trên con Tây Phương, cái ông tổng thống Obama đó hả, không bằng cái sứ của người ở trong biên địa cái Tây Phương đâu, mà không ăn nhầm gì đâu. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nó là người ở trong biên địa trên cõi Tây Phương ha, cái cuộc sống họ nó sướng mà hơn ông vua của cõi trời Dạ Ma. Dạ Ma là cung trời thứ ba, phải không? Cung trời thứ ba của thuộc giới, sướng ông vua đó. Ông vua chứ không phải là người đó, nó sướng dữ lắm chứ vậy đó. Mà chỉ có cái tội là tao đó không được nghe Phật, không nghe pháp thôi. Mình tao đó mà thấy người ta ở ngoài trong nghe pháp, mình đầu sướng quá, mình ở đó mình chỉ thôi giờ ta không tin được, tin phát khởi lòng tin, cái là tự nhiên mình nhập phẩm được. Mà bắt đầu nhập phẩm là bắt đầu Phật tới thuyết pháp này, mình nghe chính Đức A Di Đà Phật thuyết pháp, chính Đức Quan Âm thuyết pháp. Tại vì trên cầu cõi Tây Phương tất cả đều là hóa thân của A Di Đà Phật hết. Cái gì, cái hoa sen cũng là hóa thân của A Di Đà Phật rồi. Và ai về Phật ứng hóa trong hoa sen, dán kinh thuyết đạo cho mình. Ngài dán tăng trong cái tâm đen mình, dán ra bao nhiêu tiền đó hết trơn, hết trội liền. Bao nhiêu nghi vấn hết trơn, ở đây nghi vấn nhiều quá, mình trả lời hoài, khang tiếng không hết. Lên đó một ngày, phóng qua bên chùa là hết liền. Đó mới còn chứ mình. Cho nên cái gì đừng có lo sợ, cứ về trên Tây Phương ha. Về được ngày nào, sớm rồi đó không công gì được. Hạ phẩm tốt nhất được, cho đi liền, đang nói về Phật, cho đi là đi liền, tức liền đứng ngồi đây đi luôn, chống thèm mà chào hỏi gì nữa không đó. Mà đi không được cho đi được, đi luôn. Xin chư vị đừng có lo. Biên địa là như vậy, chứ không phải là biên địa là cái thành, cái trì. Có nhiều người nói cái thành, trì, chắc nó không phải như vậy. Đó là cái ví dụ mà thôi. Như vậy thì chúng ta đừng nghi. Nghi làm chi? Nghi thì tu hành không tới nơi, tới chỗ mà đường trớn ngại nữa, không được quan sanh. Rồi bây giờ giờ hiểu biên địa là như thế nào nữa, đọc văn kinh mà không hiểu biên địa là như vậy thôi. Cái cuộc sống ở trong kinh Vô Lượng Thọ, người ta nói là ông ngồi trong cái biên địa, tất cả hoa sen nó giống như cái thai, như vậy là cái thai sinh, người ta nói ở trong rừng Tây Phương có cái thai sinh, không phải là cái người đó ta ngồi trong cái hoa sen đó, giống như cái hoa sen nó bụng lại cái gì, giống như cái thai đó, nhưng mà không phải. Cái hồ sen trên Tây Phương nó lớn lắm chứ mọi người. Có nhiều người nếu ở đây thì nhà cửa lớn quá, lên Tây Phương ngồi chấm ngắp một hồ sen xíu như giống như sâu kiếm vậy đó, không phải đâu à. Quý vị đừng có tưởng tượng cái hoa sen mà có ông lần ngồi tôi đo là mình lấy ra cái kinh sách mình đo, lấy cái số lượng ra mình đo. Một cái hoa sen mà nhỏ nhất trên cõi Tây Phương ấy, không biết là nó to thế là nó cũng bằng cái nước Đức này cộng với cái nước Áo thiệt cộng lại ấy. Một cái hoa sen nhỏ nhất mà nó, chứ đừng có tưởng là quý vị đừng có tưởng là kinh thường. Hoa sen nó rộng như vậy, bỏ đây mình nhà chút xíu xíu này mà 5-6 chân người chúng đây. Cho nên đừng có sợ cái hoa sen nó lớn lắm. Nên cái chuyện nào khi nào gặp cái đó là cái tiếp. Và bây giờ có một câu khác. Một đạo tràng mời đông người, sau thờ khóa tu xong rồi không có trang nghiêm, hay là mời ít người lại sau thờ khóa tu tập mà được sự trang nghiêm thanh tịnh. Cái trang nghiêm nó không ở nhiều người hay ít người, mà cái trang nghiêm là chính chư vị đồng tu có trang nghiêm hay không. Ví dụ như mình đến một cái đạo tràng ít người mà mình nói chuyện như gì, hai người nói chuyện như gì, ba người nói chuyện, ba người nói chuyện lung tung beng, cũng không trang nghiêm. Một người ít người nữa trang nghiêm, ít người mà cứ nằm ngửa cái niệm Phật đường rồi nói chuyện, làm sao trang nghiêm? Vào trong niệm Phật đường như hôm nay thành đó rồi. Anh cứ để cái máy điện thoại hát gì A Di Đà vào trong A Di Đà, người ta im lặng, cứ mấy cái A Di Đà vào, làm sao trang nghiêm? Cho nên trang nghiêm không là chính mình có chịu quyết định làm những việc trang nghiêm hay không. Nếu trong niệm Phật đường này mà tôi vì làm công chuyện đã để mấy như vậy, trong khi người ta đang niệm Phật mơ mấy lần đồng tâm, người ta làm sao trang nghiêm? Như vậy tại mình mà mình phá mất cái trang nghiêm. Cho nên nếu như ông Thành đó rồi, cho nên tôi nghĩ là ông Thành muốn trang nghiêm, ông Thành phải tắt cái máy điện thoại đi, còn không để một kia chứ không được để cái máy, mà cái máy ông nó lớn nữa chứ, nó lớn như vậy nó phá đi cái tâm đạo của người ta, nó phá đi sự yên tĩnh, người ta mất trang nghiêm. Chính vì vậy mà trang nghiêm không là do chính mình. Ở một đạo tràng có quy luật cụ thể, cái giờ đó là giờ công phu nhất định, các máy điện thoại gọi là cái handy đó phải tắt. Trên niệm Phật đường chúng tôi là ra quy định cụ thể, trước khi vào đêm giới thiền to xin chư vị tắt điện thoại. Một người đó đã bị lỡ lần tôi đây, tôi ra nhắc nhở lần sau tắt đi anh chị, lần sau cho tôi mượn điện thoại trước, tắt trước vào hôm việc. Nếu hai ba lần vậy thôi thì mời chị về, nhất định như vậy. Ta đã nói thế này, nhất định vào trong niệm Phật đường là phải tắt điện thoại, không nói gì cả. Đó là cái trang nghiêm chúng mình, trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta không thể nào vì một cái việc mà làm ăn rồi, một cái việc mà xã giao xã đồ hay là một cái gì khác mà làm cho nó ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm. Thì như vậy nếu mà tất cả chúng ta đều đồng loạt như vậy thì đông người càng trang nghiêm, không mắc gì mới gì trơn. Mà chúng ta không chịu làm như vậy, chúng ta cứ vẫn theo cái tập quán cũ là chúng ta sợ mất một cái điện thoại hay là mất một cái xa giao này xa giao nọ mà làm cho cái đạo tràng nhất định. Bây giờ chúng ta tu suốt đời nữa cũng không trang nghiêm, mà không trang nghiêm cho chính mình thì tự nhiên cái công đức mình nó mất rất nhiều, rất nhiều. Cho nên cái thường thường chư tổ nói là thà mà khuấy động cái nước vàng dòng sông còn đỡ hơn là làm động tâm một người đang niệm Phật, là cái câu này này. Cho nên ở tình không một người ta tuyệt đối, ta nói không được mở điện thoại, ta chỉ cần bắt một lần thôi là chưa bị cái hộ tóc người ta mời ra liền. Ta cảnh cáo một cách thẳng thắn, anh có chấp nhận được thì vào đây, tôi không chấp nhận anh về, anh phải giữ trang nghiêm cho đạo tràng, không thể nào vì một lý do gì mà anh để điện thoại. Cái đó là cái mà tôi học được trong cái tình nào rồi, cho nên áp dụng trong cái niệm Phật được. Nhất định cái thời khóa niệm Phật không được nói chuyện là không được nói chuyện. Nói chuyện một lần tôi xin thông báo, cứ thông báo riêng người ta cũng sợ luôn. Và cái ngày mà tình khấu này, thực ra mình nói đây tình khấu sợ ở trên niệm Phật đường tôi, tình khấu là tình khấu nhất định 100%. Ăn cơm cũng không được nói chuyện, mà nếu hai ngày thì đêm nó không được nói chuyện. Chấp nhận được thì tới tôi, không chấp nhận thì tôi tu một mình. Tôi nói là một mình tôi vẫn tu, tôi thấy tôi cái tiêu chuẩn tôi là một mình tôi tu mà, chứ tôi đâu phải tiêu chuẩn tôi hai ba người bốn năm người hay là đông đâu, tôi không cần cái tiêu chuẩn đâu. Chính vì vậy mà ít cũng tu tốt mà có nhiều cũng tu tốt. Xin chư vị giữ tâm này để chúng ta cùng nhau thành đạo, hỗ trợ cho nhau. Chứ nếu không thì chúng ta cứ để cái những cái tập khí của thế tục nó kéo chúng ta lại, nó kéo đến lúc mà nằm xuống rồi chúng ta còn muốn điện thoại cho đã rồi mới chết, là tôi kiếm chết luôn đó. Nghe chừng vậy nghe, cẩn thận như vậy. Trong một đạo tràng cần phải đông người hay ít người mà có kết quả? Thường thường theo cái mẫu mực của Ngài Ấn Quang trong thời này thì Ngài nói là một cái đạo tràng đông quá thường hay lộn xộn, tại vì thường nhiều ý kiến. Ví dụ như mình có 20 người thì có 20 máy điện thoại, mình nhắc nữa thì có 19 người nhớ, còn một người quên. Chứ còn 100 người thì mình suy ra chỉ rằng 2-3 người quên, 2-3 người quên. Như vậy là một cái tiếng điện thoại nó reng lên cái là nó cũng thể chi phối. Cho nên thường thường là cái đạo tràng ít người dễ tạo cái không khí thanh tịnh hơn, dễ nhắc nhở hơn và dễ thông cảm nhau hơn, còn nhiều người thì nhiều ý kiến. Cho nên cái mẫu mực của Ngài Ấn Quang là một đạo tràng không quá 21 người. Đó. Thì mình thấy nó âm thầm, nó lặng lẽ. Quay phim thì nó không đẹp, nhưng mà chính cái đạo tràng này nó dễ giải quyết những đề khó khăn, nó dễ giải quyết những ý kiến xung đột. Còn nhiều quá, nói vậy mà vô, trời ơi, nhiều người nhiều ý kiến riết mình nhức đầu luôn. Cho nên, hiện giờ tùy quý vị. Chứ còn tôi áp dụng theo cái phương thức của Ngài Ấn Quang, đạo tràng của tôi không còn đông người, mà còn rất tinh chuyên để niệm Phật. Những người nào tới đó nhất định phải là tuyên truyền, còn không tuyên truyền mà đòi cái này đòi nói dạ tôi không có đủ khả năng, vậy cái mà nói tôi không có đủ khả năng, tôi chịu thua. Thế tại sao không đặt chú này, không đặt cái nói dạ tôi không biết chú đó, Từ tới thì tại sao nước chỉ trên đồ đó được thôi. Thế tại sao mình không mổ ra vấn đề để mà mổ vậy? Nếu ở đây không có mổ vậy, mà chỉ khuyên nhau niệm Phật. Quý vị một lòng niệm Phật thì tới đây niệm Phật. Còn mổ sẽ để mà tranh cãi nhất định tôi không mổ sẽ. Tại sao như vậy? Thì áp dụng theo cái cách hướng dẫn của Ngài Thành Công. Một vấn đề không được đem ra mổ sẽ, mà chỉ khuyên nhau. Tới đây 5 phút tôi khuyên quý vị niệm Phật. Rồi cái niệm Phật xong rồi đưa mở một lời pháp của Ngài, hoặc là thế bây giờ hôm nay có quan giữ lòng tin vững vàng nha, đừng chào đảo. Tôi thấy có nhiều người chào đảo đó, khuyên nhau, những người chào đảo khuyên họ đừng chào đảo, những người mà thấy chạy lo ra đừng lo ra nữa nha, quyết làm niệm Phật đi, khuyên nhau niệm khuyên riết khuyên hoài hoài khuyên mãi mãi, đến một lúc nào đó họ truyền nhắc, truyền nhắc như vậy thì không còn ý kiến gì cả. Ăn cơm đổ đôi chút cũng được, ăn dở dơ chút cũng sao. Nếu uống không có ngọt ngọt lắm, uống nước lại cũng được. Tức là họ phải tất cả những cái gì coi là zero hết, chỉ còn câu a di đà Phật là quan trọng. Thì lúc đó mình tự nhiên mình thấy đạo tràng sẽ thanh tịnh. Chứ cứ đừng nên cộng đồng người quá. Đầu cộng đồng người quá tự nhiên họ cứ ý kiến hoài, rốt cuộc rồi. Quý vị thấy coi, khó mà có người bản thân. Ở Việt Nam có những cái đạo tràng hàng ngàn ngàn người tới tu hành. Nhưng mà xót ra trong mấy chục năm qua có người nào bản thân không? Không tìm ra. Còn những cái ban hộ niệm có mười mấy người thôi, 20 người thôi. Họ lặng lẽ họ niệm Phật mà cũng không biết bao nhiêu người bản thân. Khi mà quý vị đi như vậy rồi mới thấy cái lời mà phán của Ngài Ấn Quang Đại Sư vô cùng tuyệt vời. Không cần đông người mà chỉ còn chuyên tu, càng chuyên càng tốt để mà đi về đây. Lấy cái tiêu chuẩn vãng sanh về đây phương làm đích thì tự nhiên quý vị sẽ độ không biết bao nhiêu. Cứ buổi sáng này mà ta làm hết thì buổi chiều nha. Tao càng ngàn nhiều à. Còn có mình còn khoảng 15 phút nữa. Ai gì đã vậy. Rồi trong khi hộ niệm gặp phải chướng ngại, từ phía một là người bệnh, hai là gia đình người bệnh, ba là từ các bạn đồng tu, thì phải sẽ xử lý thế nào cho hợp pháp mà không ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của mình. Đó có phải là sự chấp trước không? Xin được chỉ giáo. Trong khi hộ niệm gặp phải chướng ngại từ người bệnh, thì thường thường trước khi mà mình hộ niệm cho người bệnh nhân đó thì cái ban hộ niệm nên gặp gia đình trước. Và thường trong lúc mà gặp như vậy có thời gian mình hỏi thêm, hỏi thứ người bệnh còn mắc cái chuyện gì, còn buồn cái chuyện gì, còn tham luyến chuyện gì, còn có giữ tiền giữ bạc hay không, còn có ghét người này người nọ hay không, còn có thương ai hay không. Mình điều tra giống như ông An, mình điều tra càng nhiều càng tốt, thì để mình biết vững được cái chấp trước cái mắt của họ, để chừng khi mà mình vô mình đối như vậy là mình nghĩ là cái người cái đó đang bị cái đó, mình bắt đầu gỡ lọc ra. Và thường thường cũng có một cái nhạy bén chút nữa là mình nhìn cái khuôn mặt của cái người bệnh. Nếu nhìn là mình lâu mình nhìn chút chứ đừng cứ nhìn chăm chăm chiếu thuốc người ta nhiều quá người ta không sợ. Mình coi thế, ví dụ người ta đang nằm như vậy, cái người ta trợn mắt người ta giật mình nghĩ liền có thể người ta đang nằm mộng, nằm mơ ác mộng, thấy cái gì đâu. Mình tự mình đoán ra. Mình tốt nhất là cái hay nhất là lúc mà người ta làm như vậy thì cái người mà hộ niệm đó là nên đánh thức họ dậy, đừng có để họ tiếp tục chìm trong những cảnh ác mộng nữa là hay nhất. Rồi nắm tay họ và an ủi họ, vui vẻ an ủi họ. Thì ví dụ rất là quý vị mà thấy tôi an ủi không chết đâu, tôi cầm tay liền, thái hóa là tôi cầm tay liền, rồi tôi bắt đầu bóp tay. Thực ra là tôi giả đò tôi bóp á, chứ tôi thích bóp đâu ạ. Là gì tôi biết ông mỏi quá thì mình bóp như vậy nó làm cho ta khỏe hơn. Rồi tôi mần cái chỗ gáy này, tôi bóp lên này. Là cái chỗ này là những chỗ cái huyệt, cái mạch, rồi bóp cho nó khỏe. Chứ người ta, nhất là những người mà ưa nằm trong ác mộng, mình cho mình bóp như vậy thì trở về cái trạng thái thực tại. Người ta không còn trong ác mộng nữa, người ta không có chơi vơi gì, những đang sống trong mây trên gió nào đó họ chơi vơi. Có nhiều lúc em cầm muốn ăn gì này, tức là ông thực ra ông mơ mắt, mình đứng là ông tỉnh nhưng mà ông đang mê trong đó. Thì làm sao bây giờ mình cầm tay nắm bóp thì máu rồi nó chảy lại, các hệ đó thần kinh nó bị mình đụng chạm đó, nó trở lại, nó hoạt động lại, thì làm người ta tỉnh lại, sau đó mình mới tìm cách mình an ủi. Thì thế gì ông đây giờ cho ông nhớ gì đó, ông nhớ tiền nhớ bạc gì đó, mình tìm cách mình tùy bằng mình em mình giải quyết trong thế nào để chung được. Và nhất là những ban hồi niệm mà cứ hồi niệm vài ba người tự nhiên biết liền, đó là những người bệnh. Đừng bao giờ ép người bệnh làm theo cái ý của người hộ niệm. Ví dụ như hôm nay là anh sắp sửa chết rồi, nhưng tôi hộ niệm anh 24 đến 51, anh mơ mắt là hộ niệm của tôi lớn gặp anh nhắm mắt lại là tôi đang khẽ mắt ra. Có nhiều cái bạn hộ niệm mới cười lắm nha. người ta niệm Phật rồi cái cầm mà hai tay cầm cái Phật A Di Đà Phật vậy mà tức là bắt người ta mới niệm đó, bắt mắt người ta mở ra A Di Đà Phật, tức là bắt người ta mới nhấp mình niệm theo, ép người ta dễ làm sao ta chịu nổi, mình ép chịu được. Và nhiều khi mình sơ ý mình làm những chuyện mà ép buộc người ta vậy không được. Ví dụ như đang niệm Phật nó đi mệt quá rồi, thôi cho tôi nghĩ là phải cho người ta nghĩ. Sở dĩ mà có nhiều người niệm 2-3 ngày sau đó cái mình thấy ba hồi niệm tới, ba hồi niệm thôi lại tốn còn hồi niệm nữa. Này em cho tôi nghĩ mai tới chúng ta thôi. Mình nói chào này còn già trái chủ rồi. Mà thực ra không phải, ba hồi niệm đã làm sai, ba hồi niệm đã ép người ta quá đáng, người ta mệt muốn chết rồi mà không cho người ta nghĩ, cứ bắt người ta niệm Phật niệm hoài mà nhắm mắt lại khui mắt ra, mắt mở ra, đồ niệm phải niệm chúng niệm, ta niệm cứ vậy đó, làm sao mà chịu nổi? Đó là một sự sơ ý, có nhiều sự sơ ý như vậy mà làm tâm mệt chịu không nổi. Cho nên niệm 24/24 là gì? Khi mà người ta tỉnh, lừa những lúc người ta tỉnh, mình tới mình niệm mà khai thị người ta. Khi mà người ta bị mê rồi hỏi bà vợ, chị gì bác sĩ có chích một phim nhiều không? Nếu mà một nhiều quá thì quá ngủ rồi, nói bác sĩ giảm lại chút nha, được khuyến tấn anh niệm Phật để mình ráng đầu ráng niệm Phật, đôi khi nào anh tỉnh thì mình niệm lại, lúc anh niệm như vậy mình niệm nhỏ nhỏ bệnh để cho anh ngủ chút, chứ bây giờ bác anh thức dậy thì sao nói mệt quá rồi mà, phải không này, có những cái chất thuốc bổ gì mà làm cho anh trợ tim trợ đồ lực, uống thuốc cho nó tỉnh là mình cũng cho uống cho tỉnh cũng được nữa, nhưng mà nhiều khi người ta mệt quá chứ bây giờ phải cẩn thận cái chỗ này. Tức là còn sau đó thì sao, khuya rồi thì sao, nói người vợ phải cất các đứa con, một đứa, hai đứa ở bên cạnh chăm sóc, thí dụ tăng trở nhiều khi mình trở lưng, thấy cái lưng nóng quá mình mới xoa, mình thổi cái quạt cho nó mát một chút, cho nó ấm lưng chút, cho nhiều khi cái lưng mà nó nằm lộn như lớn cái lưng không hay, nhiều khi kiến rồi nó bò lên không hay, tức là bóp lưng bóp chai đồ làm cho thoải mái, nhất là những người tỉnh dậy, lợi dụng những lúc tỉnh dậy đó mình khai thị, mình hướng dẫn rồi mình chăm sóc bằng cái tình thương này thật sự chân thành, thì tự nhiên là cảm động, đã cảm động được dáng niệm Phật. Mình thấy mình niệm Phật đúng ra là niệm Phật một tiếng hồ mới thì mở cái bài của cái ông ngô gọt, tức là mệt quá rồi, thôi bây giờ mình ráng nên mình để cho anh ngủ chút xíu, rồi lúc đó mình lợi dụng thời gian đó mình khai thị cho ông già trái chủ, không nè, mình cầu cho chư Phật phóng quang tiếp độ, mình làm những công việc khác thì cũng là chứ không phải là cái bắt người ta 24/24 là cứ niệm riết lúc mà người ta hấp hối là phải niệm 24/24 đúng, tại vì lúc đó bây giờ ông ngủ cũng được nữa rồi, ông làm sao ngủ được, nó ngột quá làm sao ngủ được, phải hai miệng ra tới ngốc là phải niệm Phật, mà niệm cho rõ ràng, không còn lúc đó nên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho rõ ràng, chứ đừng A Di Đà Phật, nhiều khi cái tiếng đó nó không còn thích hợp trong lúc mà lâm chung rồi, trong lúc mà hấp hối nữa rồi, phải niệm thật rõ là A Di Đà Phật, anh chị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm cho rõ ràng là cho anh ta nương theo cái sức mình mà niệm theo. Bây giờ sắp sửa anh sắp sửa về tại chỗ thực lạc với Phật rồi, cố gắng chờ đón A Di Đà Phật đến đi về Tây Phương, ráng cố gắng anh nhíp tâm lại, không còn thời giờ để mà suy nghĩ nữa rồi, phải niệm Phật anh nha, niệm theo chúng tôi nha, A Di Đà Phật. A Di cùng nhau A Di Đà Phật nói khai thị hải độ gì mà thực ra nói cho nó ngon, chứ thực ra là cứ lòng hoàng buồn hết ra niệm câu A Di Đà Phật, dặn đi theo A Di Đà Phật, không được đi theo người nào hết, chỉ vậy mà thôi. Trong vòng khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ, thường 15-20 phút nên cố gắng khai thị, coi như là ông ta bị cái gì, sáng cố gắng nhắc nhở thì điều đó chỉ có vậy thôi, đơn giản. Cho nên chỉ qua một vài lần là biết liền, không có gì mà trở ngại, nhưng mà làm sao mà mình tính táo được, mình thoải, mình vững vàng để mình nói cho đúng rồi, trong lúc đó là được rồi. Gia đình người bệnh, cái gia đình người bệnh là cái mình phải nói trước, phải dặn dò trước, phải đưa cái quy định trước, chứ không phải là tới cái lúc mà hồ niệm rồi gia đình cán trở ra là không được. Quý vị ban đầu ở đây mới đây chứ đi tìm người khai thị, cho khi mà cái danh của quý vị, cái tiếng rồi tiếng cứu độ gì nó ngon rồi cái thì người khác gia đình phải tới cầu nguyện mình, thính cầu mình khai thị, mình mới khai thị cho mắt mới mình đi cầu người ta hết trơn. Tại vì có sự khấn cầu này không phải là mình eo, mà chính cái lòng chân thành của người bệnh nó đánh giá rất cao cái bản cái cuộc bản sanh của cái người thân của họ, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái người thân của họ. Nếu mà gia đình không tin, gia đình còn phá nữa, gia đình còn lộn xộn nữa, rất khó mà cứu cái người đó bản thân. Cho nên phải rất cần cái người, cái gia đình thành tâm tin tưởng và phải áp dụng đúng quy luật đàng hoàng. Quý vị tôi đang niệm Phật về mà quý vị xuống gì đó giết heo giết gà lên mà cúng thần cúng đồi để mà cộng nhất định không chấp nhận là không chấp nhận. Quý vị trong suốt 49 ngày tức bắt đầu từ khi tôi hồi niệm cho đến khi 49 ngày mà quý vị giết một mũi tôi bắt được, tôi không, tôi bỏ, tôi đình chỉ không cho hồi niệm, nói chung vẫn vàng như vậy, không được sát sanh hại hoặc là không được sát sanh hại vật. Nếu mà bây giờ trong lúc này mà quý vị mà kinh cãi trong gia đình mà không tin mà còn chống đối bằng hồi niệm, nó tôi rút vậy nhất định không hồi niệm là không hồi niệm, nói thẳng đấy để cho người ta ngừa cái tình trạng là người ta lấy mình làm giống như cái kiểu mà gì đâu. Có nhiều người ta hiểu lầm ban hồn niệm cứ tới để mà cho chảo nghe cầu ai cầu gì cũng đỡ, không phải đâu, phải có cái quy định đàng hoàng. Mà không biết ở đây có gì có tôi nhớ ở bên bình mình lúc tôi có ra cái quy định cụ thể lắm, đúng không? Ai mà kêu tôi ban hồn niệm tôi tới đưa cái nội quy đã trước tôi nốt chuyện đàng hoàng. Thì bây giờ đây nó cũng đã tới giờ rồi cho nên chúng ta nó cũng được. Nhưng mà có gì khác chúng tôi cũng nói là còn không, tôi gửi cái những cái quy định đó cho quý vị phải vững vàng, người ta tin được thì tin tưởng được thôi. Đang hồi niệm như vậy thôi, bây giờ đình lại để tôi làm cái bùa này, tôi cho uống nè, không bùa không uống gì hết. Tôi khi chết xong á, không tôi không được niệm 8 tiếng đầu, tại vì tôi, ông này phải chết xong là phải gì đó coi ngày coi giờ vậy đó, người ta cứ lo cái chuyện đó, rồi cái này thầy nọ đủ thứ luôn vậy đó. Được cái pháp này pháp nọ được đủ thứ luôn vậy, người ta làm như vậy làm cho người bệnh của mất phẩm sanh. Cho nên những cái này mà quý vị có thể nói trước cái gia đình cho đừng để mà tới khi mà hộ niệm rồi mới bàn thảo gia đình, nhiều khi mình đúng đúng ha. Thì bây giờ đây cũng đã tới giờ rồi, vì cái câu hỏi này chưa trả lời kịp thì chiều nay tiếp tục thì trả lời tiếp. A Di Đà Phật.